Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tây tháng 3 năm 2025. Trước hết thì xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Có chị Hảo Hải Dương, cô Nhẫn ở Hà Nội, cô Thiền Quyên ở Bà Rịa, chị Kim Cang ở Sài Gòn, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lan ở Hạ Long, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Sơn ở Cali. Các bạn đạo mới anh Mẫn Đồng Nai không biết ai giới thiệu nên đã hỏi lại nha. Chị Mười Thanh ở Đồng Nai, anh Nghĩa Hà Nội, anh Bình ở Bắc Ninh, anh Minh ở Bình Dương, chị Hoa Đồng Tháp, chị Trang ở Đồng Nai, chị Tình ở Hà Nam, chị Nguyệt Canada, chị Ngọc Phương Sài Gòn, chị Phan Quang Hà Nội, Phương Dung Sài Gòn, anh Phương ở Thái Nguyên, chị Quế Phượng ở Bình Dương, Quốc Khánh ở Củ Chi, anh Thoại ở Đồng Nai, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thái Thanh ở Mỹ Tho, chị Thịnh ở Sài Gòn, anh Thơ ở Đồng Nai, anh Kiếm chị em ở Đồng Nai, anh Tiền ở Xuân Lộc, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tuyết ở Bắc Ninh, chị Yến ở Hà Nam, anh Chuyên ở Sài Gòn, chị Tuyết ở Bangkok, chị Tuyết Mai ở Bà Rịa, chị Tuyết Nhung Long An, anh Túc Cam Ranh, anh Tường Diên Khánh, chị Thanh Hiền ở Sóc Trăng. Tổng cộng khoảng 45 bạn đạo. Anh Mẫn ở ở Đồng Nai, nó không biết ai giới thiệu vô để tôi mở mic để anh tự giới thiệu thử. Tôi mở mic cho anh Mẫn rồi đó. Có anh Mẫn không?
Dạ con bác Ba Thơ giới thiệu ạ.
Bác tên gì? Tên
Bác Ba
Mẫn
Thơ
hả?
với chú Thoại á. Dạ
Tên Mẫn phải
con
không?
Cao Văn Mẫn. Dạ.
Được rồi. Cảm ơn Mẫn.
Dạ.
Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình bắt đầu nha. Bài thứ ngõ tuần này. Bài thứ ngõ tuần này có tựa đề là chuyển hóa. Chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức, giải phần mê chấp tự phong huyền, thành tâm tận độ sống an yên, khai triển chính mình tự cảm hiền. Rồi, muốn đóng góp đề tài chuyển hóa. Chuyển hóa làm sao? Cái gì chuyển hóa? Chuyển hóa cái gì?
Có nhiều bạn đạo đóng góp trước chứ không ai đóng góp thì cô Dung đóng góp nữa.
Mời chị Dung đóng góp đi.
Thì chuyển hóa là sao? Thì cái chuyển hóa đó là cái sự thay đổi cái từ hình thái này sang hình thái khác. Thì cái sự thay đổi này là nó chuyển hóa là từ bên ngoài á. Bên ngoài thì chúng ta phải nói đến cái sự chuyển hóa của con người, tức là ban đầu là từ cát đá lên đến cây cỏ lên đến cầm thú và chuyển hóa thành con người. Thì từ con người đó thì mới tìm đường tu và để đi đến tiên Phật. Thì cái ngoài cái chuyển hóa này là trời đất cũng chuyển hóa không ngừng nghỉ để tạo ra cái nguồn khí nguyên khí mà để nuôi sống vạn vật nữa. Thì mặt khác nữa là cái thiên cơ. Thiên cơ thì cũng chuyển hóa từng vùng miền khác nhau, nơi thì động đất, nơi thì sóng thần, nơi thì bão tuyết, nơi thì mưa gió bão tuyết để bão lụt đen chi để tạo được cái sự thức tâm cho con người mà hướng về con đường tu. Thì đó là những cái chuyển hóa bên ngoài. Còn ngoài ra thì trong cái bản thể của con người á, thì nó cũng chuyển hóa liên tục không ngừng nghỉ là từng phút từng giây. Thì cụ thể là trước nhất là cái ăn đi, thì mình ăn vô á thì biến sang thủy, thủy biến sang sắc, sắc hoàn hư, thì đói bụng thì mặt xanh, mình ăn no thì mặt nó hồng đi. Còn cái điểm kế tiếp nữa là cái pháp luân thường chuyển thì cũng phải chuyển hóa cái thanh khí điển để mà mình làm thông kinh mạch, vận hành pháp để mà thông kinh mạch nè, rồi thông ngũ tạng, thông nhâm đốc mạch, mình để đưa cái luồng điển đi lên trung tim bộ đầu thì mới có cơ hội xuất ra thì khỏi bản thể, thì mới có thể hòa hợp với càn khôn vũ trụ. À, Phương Dung xin hết.
À, cảm ơn chị. À, muốn đóng góp tiếp không? Rồi, chuyển hóa. Ở trong này nó có hai chữ. Một chữ chuyển và một chữ hóa. Chuyển là nó phải có một cái lực nào nó mới chuyển được. Có một cái sức mạnh nào nó mới chuyển. Chuyển là cho nó di chuyển, cho nó chạy. Nó chạy từ điểm này tới điểm kia, nó chạy như thế nào, nó xoay chuyển, nó chạy, thành ra nó mới thay đổi được, nó biến hóa được. Thấy không? Bây giờ mình nói cái từ trên trời xuống á, như chị em nói nãy là trời đất chuyển hóa không ngừng nghỉ trong cái càn khôn vũ trụ này, làm việc không ngừng nghỉ á, là chuyển hóa không ngừng nghỉ. Thì chuyển hóa cái thanh khí điển từ ở trên trời đem xuống dưới thế gian thì mới có hóa sanh vạn vật. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà nhờ có thanh khí điển á, vạn vật nó sinh sống được ở dưới thế gian. Nếu mà không có thanh khí điển á, là không có sự sống ở dưới thế gian. Thì cái đó là cái chuyển hóa mà không ngừng nghỉ mà của đại thanh tịnh của bề trên làm đó, thì phải chuyển hóa hoài không ngừng nghỉ. Cho đó trước hết là phải cho mình có sự sống, thì đó có ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của các tinh tú, thì đó là cái đó là nó đồng chuyển hóa nó mới có sự sống ở dưới thế gian. Thì trong vũ trụ này thường thường cái gì nó cũng đi là ba ba hết đó. Thiên địa nhân nè, rồi nhật nguyệt tinh nè, là mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nó cũng ba cái, ba luồng điển ở bên trên thì sao, ba cái luồng điển bị sử dụng. Thành ra cái gì nó cũng đi ba ba hết. Chuyến thế gian thì nó là tinh khí thần, thường thường đó là nó ba ba, có khi nó chín nè, nhưng mà thường thường đó là ba ba, nó rất là nhiều. Thì chuyển hóa chuyển thế gian thì có nhờ có ánh nắng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của tinh tú thì mới có sự sống ở thế gian, cộng với lại cái thanh khí điển của bề trên. Thì cây cây hoa quả vạn linh thì mới có thể sống. Thì trước hết là phải có hoa quả, thì mấy con thú lớn á, con nào mà ăn ăn hoa quả thì nó có, nó ăn rồi. Con nào không có ăn hoa quả thì có mấy con thú nhỏ, mấy con thú lớn nó mới ăn thịt mấy con thú nhỏ, thì nó nuôi sống nguyên cả một cái hệ thống sanh linh tại thế gian, từ cái nhỏ cho đến cái lớn, rồi tới con người. Con người cũng có thể ăn hoa quả hay là ăn thịt thú, tùy theo, phải không, tùy theo con người muốn ăn cái gì. Thì đó, nó có nguyên cái sợi dây chuyền vậy đó, nó chạy vậy đó. Trước hết là phải có thông khí điển. Thanh khí điển là nguồn gốc của sự sống ở thế gian. Mình sống đây là nhờ thanh khí điển, không có thanh khí điển thì không có chuyển hóa trên thế gian, không có cái sự sống ở dưới thế gian và không có sự tiến hóa được. Thì ông trời cho vạn linh xuống thế gian để làm gì? Để học hỏi và tiến hóa. Mà muốn tiến hóa thì con người nó phải trí nó càng ngày nó càng lớn rộng, nó càng mở ra, điển nó càng ngày nó càng gom lại, mình thấy kim thạch rồi tới cây cỏ là phần điển nó bị tan phân tán rất là nhiều, rất là lâu năm mới hội tụ lại được, hội tụ lại lên làm con thú. Con thú cũng phải nhiều kiếp thú thì nó mới tiến hóa lên được. Rồi lên tới con người cũng phải nhiều kiếp người mới mở trí thức tâm, mới tìm đường hướng về cõi trên, thì lúc đó nó mới là tiến hóa lên được. Thành ra cái gì nó cũng nhiều kiếp lắm, luân hồi nhiều kiếp, như là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết đi rồi hồi sinh, nhiều 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 kiếp lắm mới được có cái sự tiến hóa. Thành ra cái hành trình mà trở một quân một sanh linh mà trở về nguồn cội ấy, nó dài đằng đẵng, mà thầy nói nó có thể rất ngắn và nó có thể rất dài. Ngắn là khi nào mà mình đi đúng chiều á thì nó chỉ có tiến đi lên thôi thì nó ngắn. Còn nếu mà mình không biết đi đúng chiều á, đi ngược chiều á, thì mình sẽ đi xuống ngược, đi ngược đường trở lại. Mà mỗi lần như vậy đó là mất mất nhiều thời gian lắm. Thành ra cái sự tiến hóa của mình dài hay ngắn là do mình. Rồi kiếp này nó tiếp tục cho kiếp sau, kiếp này nó quyết định cho cái kiếp sau. Thì kiếp này ở đây á, mình thức tâm mình tu á, là mình sửa soạn cho cái kiếp tới của mình sẽ tốt đẹp hơn và mình sẽ tiến hóa cao hơn cái kiếp hiện tại của mình. Thành ra tại vì vậy cho nên mình phải hành hành được bao nhiêu hay bao nhiêu, được ly nào hay ly đó, chứ không có chê, không có tưởng lầm ảo tưởng là mình có cái pháp tu là mình chỉ cần tu chút xíu thôi mình về trời. Cái chuyện đó là cái chuyện mà hồi xưa mình không hiểu thì mình có thể nói gì được, rồi khi mà mình hiểu được chân lý thì mình không có thể nói như vậy được, không có thể nào ảo tưởng là mình con người trần trược, là một con người phàm tục mà muốn biến thành tiên Phật thì nó không có phải là cái chuyện đơn giản. Thầy nói nó là một cái kỳ công mà nó phải dày công dữ lắm, mà dày công không có kể một kiếp, là bao nhiêu kiếp dày công nó mới tụ thành thành tựu được, chứ không phải là trong vòng có mấy năm mình là con người trần trược bị ô uế rồi những cái pháp này cái mình tu cái mình thành tiên thành Phật. Cái đó thì hồi xưa nó gì có nhiều người lầm tưởng như vậy, nhưng mà khi mà mình học đạo kỹ rồi thì mấy cái chuyện đó là nó không có, nó chỉ là ảo tưởng thôi, chỉ cái lòng tham của con người thôi. Cái gì cũng muốn nhanh, cái gì cũng muốn có, nhưng mà làm thì không có bao nhiêu, mà cái gì cũng muốn đạt, cho nên là lòng tham của con người nó mới đưa ra những cái tình trạng đó thôi. Nên mình ra cái chuyển hóa nó đi từ từ đó, là từ ở bên ngoài nó chuyển hóa rồi qua tới chuyển hóa qua bây giờ muốn giáo dục con người phải chuyển hóa cái thanh điển vô tâm thức của nó. Mà nếu nó hướng thượng á, lên trung tâm bồ đào á, thì nó dễ cảm nhận. Còn nếu mà nó không có hướng về đạo, không có hướng về tâm linh á, thì cái điển cũng khó chuyển lắm. Thành ra phải chuyển bằng cách khác, chuyển bằng thiên cơ. Thiên cơ là để cho mình thấy là cái cõi này là cái cõi tạm, sống tạm học hỏi rồi ra đi, chứ không phải cái cõi mà mình tưởng là nó đời đời vĩnh cửu, mình tưởng là thiên đàng. Ở đây không có, ở đây là chỉ có học khổ để tiến hóa thôi. Thành ra xuống đây khi mình hiểu được cái đó thì con người tự nhiên nó sẽ tìm một cái hướng khác, cái hướng thay vì tham lam củng cố tại thế gian, mình lại tìm cái hướng buông bỏ thanh nhẹ ra đi, là tìm con đường tu thì mới buông bỏ thanh nhẹ nó mới ra đi được. Còn mà tham lam tranh chấp, muốn tham lam thì phải có tranh chấp, chém giết lẫn nhau để được nhiều hơn người khác, rồi rốt cuộc cũng phải bỏ ra đi với hai bàn tay không, nhưng mà làm cái chuyện vô lý đó vì cái sự bất minh. Ngày nay mình hiểu rồi thì mình không làm chuyện đó nữa. Còn những người nào mà chưa hiểu thì Thượng Đế bắt buộc phải dùng thiên cơ. Thiên cơ là nó hai dạng, một cái dạng là do thiên thiên nhiên, là do bão bùng động đất cháy nhà lụt đủ thứ cái thiên tai á, những cái mà nước lửa gió đất nó xoay chuyển á, nó làm cho con người ta thấy đó mất đó. Cái mạng người cũng vậy, mới thấy đó là có thể cái đó nó xuất hiện một cái là có thể chết. Về của cải cũng vậy, mình thấy đó mất đó, mình thấy vậy chứ khi mà nó xoay chuyển tới cái vùng nào là cái chỗ đó tự nhiên nó tiêu tan, trong vòng không có bao nhiêu thời gian hết là trở về không, trở về con số không. Cái đó hồi còn sống mà cho mình thấy được là trước sau cũng trở về không, cái đó là một cái phước. Nhưng mà mấy người nào mà đủ khổ rồi mới thức tâm, còn chưa đủ khổ thì họ sẽ tiếp tục lại xây dựng lại tiếp, mà chưa có hiểu được cái cuộc đời này là vô thường, nên là không có thật, thì họ chưa có quay đầu thì phải học tiếp nữa qua những cái khác nữa. Rồi những cái mà thiên cơ là qua con người, vì sự muốn buông muội tham lam thì nó có chuyển cho những cái trận chiến tại thế, mà những cái đó đều là vô lý, nhưng mà ông trời vẫn để cho nó xảy ra chứ không có ngăn cản, vì nó con người nó muốn vậy mà. Nó muốn vậy thì cũng để những nhà độc tài vẫn để, chứ ông trời đâu có giết liền đâu. Những giết liền rất là dễ, cho một cơn bệnh là không có hoành hành gì được hết, nhưng mà ông trời vẫn để. Chúng ta thấy rõ là những cái nhà mà độc tài tới đúng giờ họ mới chết, đúng giờ họ mới bị hủy diệt, không có lúc mà họ còn đương thời á, thì họ phải làm công việc của họ thì không bao giờ bị cái gì hết á, tới giờ cuối mới biết. Mà những người độc tài á, thì lịch sử đã cho thấy là mình độc tài chừng nào á, thì cái chết của mình nó như thế nào, nó thê thảm. Nhưng mà lúc họ còn mạnh rồi đâu có nghĩ là họ chết như vậy, nhưng mà chết là mới có ở thế gian thôi, còn xuống dưới âm phủ là chuyện khác nữa. Tới điện thứ 9 rồi xuống tới 18 tầng địa ngục, dưới tuốt ở dưới A Tỳ 18 tầng tuốt xuống dưới là ở đây luôn, là giết quá nhiều sanh linh vì cái lòng tham muốn và vì cái sự bất minh của mình đó, làm chết người nhiều quá đó, thì không có dám thế nào mà lên được hết trơn. Người ta xuống dưới người ta thừa kiện thì con người nó không có chết, nên ra có thể thưa được, xuống dưới cũng còn thưa được. Thành ra nhiều người thưa kiện quá thì cũng không có ngóc đầu lên nổi, bắt được nó phải chuyển qua những cái mà trận chiến mà vô lý như vậy để thức tâm con người chán ngán. Chừng nào mà nó chán ngán rồi nó mới quay về cái tình thương và đạo đức. Bây giờ con người tiến hóa thì đương nhiên nó không có đồng đều, con người người trước á ác á nhiều hơn là cái người hướng về tu hành thanh tịnh. Thì cái ở thế gian hiện giờ nó là như vậy, ở cái thời buổi này là như vậy. Ma niết trượng, Phật niết xích là cái sự động loạn nó nhiều hơn là cái sự thanh tịnh. Con người mà hướng về con đường tu mà thức tâm nó ít hơn là con người nó hướng về ác được. Thành ra nó cũng chưa có được yên, không phải cái thời buổi này mà mình được yên hơn. Thì rốt cuộc là cũng phải quay về cái phần hồn. Rồi những cái đó, những cái sự mà xảy ra ở xung quanh mình, những cái thiên tai, những cái chiến tranh tàn phá vậy đó, thì nó mới chuyển hóa trong cái tâm thức của mình. Mình thấy những cái cảnh đó nhiều khi nó làm cho mình động tâm, nó làm cho mình thức tâm, là nó chuyển hóa ngay trong cái tâm thức của mình để mình sửa. Nhưng mà cái đó nó chậm lắm, mỗi lần chút 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 gì thôi chứ không có nhiều. Thành ra cái sự chuyển hóa nó đi từng bước một vậy đó. Rồi thầy á, thầy dùng cái chuyển hóa của thầy á nó có thể đi lên rất là cao, cho nên thầy thường dùng chuyển hóa ý đằng sau nó có mấy chữ gì các bạn có thể để ý không? Thì chuyển hóa của thầy á, thầy đằng sau nó có thêm mấy chữ gì mà thầy thường dùng? Cái chuyển hóa thường dùng rất là cái gì?
Thầy thường dùng cái phải là chuyển hóa thâm sâu mà.
Đúng rồi, chuyển hóa thâm sâu là thường dùng nhất. Rồi tới chuyển hóa gì tiếp đó? Chuyển sau cái chuyển hóa thâm sâu là cái chuyển hóa gì? Chuyển hóa vô cùng. Thành ra chuyển hóa thâm sâu là cái gì? Bây giờ thầy hỏi trong một cái tám, hỏi chuyển hóa thâm sâu là sao? Đáp: thưa, chuyển hóa thâm sâu là tự giác. Kệ: tự giác thâm sâu hành trình sáng, khai triển vô cùng tự thoát thân, trí tuệ phân minh đường giác thức, hành thông tự giác tự phân bạc. Đó, chuyển hóa thâm sâu mà đưa mình đi tới ông Phật luôn hả? Chuyển hóa ngay trong sâu bên trong tâm thức, trong tâm hồn của mình để đưa mình đi tới cái tự giác và thành Phật. Tự giác thâm sâu hành trình sáng đó, tự giác mà đi tới cái thâm sâu là cái hành trình mình nó phải phát sáng rồi, đi tới đắc đạo rồi. Khai triển vô cùng tự thoát thân, khai triển cho vô cùng lúc đó đi tới cái sự giải thoát rồi. Trí tuệ phân minh đường giác thức, thì cỡ như Phật thì mới có trí tuệ phân minh được con đường giác hiểu biết và thức nó như thế nào. Hành thông tự giác tự phân bàn, hành đến nỗi thông suốt hết, tự hiểu và tự phân bàn, đó là nói về cái thâm sâu đi tới tột cùng, là chuyển hóa thâm sâu là đi tới thành Phật tự giác tự hiểu biết hết. Hỏi: sự chuyển hóa vô cùng là sao? Thưa, sự chuyển hóa vô cùng rất hữu ích cho tâm linh. Kể: quy nguyên thiền giác sáng trí ra, học hỏi không ngừng tự thức ra, chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo, quy nguyên thiền giác tự phân hòa. Cái này cũng đi tới vọng nữa rồi. Nào, đi chuyển hóa tâm linh mà để cho mình trở thành một vị Phật luôn. Quy nguyên thiền giác sáng trí ra, quy nguyên thiền giác là chỉ có ông Phật ông mới trở về với cái gốc thiền giác của ông, là giờ phút nào cũng thiền, đi đứng nằm ngồi gì bất cứ giờ nào cũng đang thiền và cũng đang giác hiểu biết được. Sáng trí ra thì lúc đó cái trí ông nó quá sáng thì càng ngày nó càng sáng ra. Học hỏi không ngừng tự thức ra thì lúc đó khi mà cái trí sáng rồi, đừng chuyện gì cũng học ấy, thành ra cái sự học hỏi nó không ngừng, tự càng ngày càng hiểu ra nhiều chuyện nữa. Chuyển hóa thâm sâu đường chánh đạo thì nói chuyển hóa rất là thâm sâu trong con đường chánh đạo, phát triển được vô cùng con đường đạo mà chánh phát triển được vô cùng. Quy nguyên thiền giác tự phân hòa, trở về với cái sự thiền giác thì lúc đó mới phân ra và mới hòa như tất cả. Hỏi: quy nguyên thiền giác bằng cách nào? Đáp: thưa, quy nguyên thiền giác bằng cách thực hành pháp lý đúng đắn thì trí tâm sẽ phát triển. À, đúng như ông Phật ạ. Thì lúc đó cái trí tâm mới phát triển. Trí tâm phát triển tiến vô cùng, khai triển chơn hồn quy một mối. Cái trí tâm là cái phần hồn của mình nó phát triển tới vô cùng. Cái khai triển ra thì cái chơn hồn đó, là mình có ba cái hồn ha, một cái hồn ở bị giam ở thế gian ở trong cái xác mình, một cái hồn ở trung tiên thế giới và một cái hồn ở hư không đại định. Thì đó cái chân hồn đó là ngôi trung thiên, nó trở về, nó hội nhập với cái hồn ở bên trên hư không đại định, chuyển hóa vô cùng tự thức thôi, chuyển hóa đi tới vô cùng là lúc đó là chỉ tự thức, tự mình hiểu được, thấy được cái sự sai lầm của mình, thấy được những gì xung quanh mình đúng, khai thông đời đạo tiến từ hồn, lúc đó đi tới đâu cũng khai thông, chuyển hóa vậy. Như là có một hai clip về chuyển hóa thì mình nghe chơi vui vui. Cái điển của bài trên có thể giúp mình chuyển hóa được, khi mà mình bàn bạc về đạo pháp thì cái thanh điển của bài trên cũng có thể chuyển hóa tâm thức của mình, tại mình hướng về, mình đồng đồng tâm, mình hướng về cái thanh điển bên trên thì bên trên dễ chuyển hóa cái thanh điển cho mình bắt được, mà để cho mình tự thức tâm tự hiểu. Thế ra là mình hướng thượng á.
Cho nên người ta phải dùng cơ bút vô vi, dùng thanh điển chuyển hóa tâm thức của mọi cá nhân,
Như là
cũng là một lời nói.
Ví dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào, tức là lỗi tại tụi con không?
Với sự tranh chấp của mình,
sự
sự ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ, không phải
thế
tại
nên mình
họ,
tu vô vi là nhất định phải hòa hợp với hết.
phải hòa hợp. Bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi, cho nên 5.000 người được người là vậy, tâm về siêu giác mới là vô vi, còn tâm về chấp mê thì vô vi chi. Ta sống về đời cũng sướng hơn, thiền nó làm gì phí công quá. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc cái nguyên lý của siêu giác thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu, đâu có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thấy chứ chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cái việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Nếu mình không nói chuyện đạo, mình nói chuyện đời mình không?
Đâu nói chuyện đời được, nói thét nó phải kéo về đạo. Bởi vì ý tưởng mình tưởng về đạo. Bởi vì tôi thấy tôi mất quân bình tôi mới bàn. Tôi mất quân bình tôi mới mời các bạn ra đây tôi nói chuyện. Đấy không? Các bạn không nhiều thì ít, ban đêm các bạn tôi cũng thu thập được một phần thanh điển. Chúng ta hội tụ để đóng góp cho tôi đi. Nhưng mà khi đó nó chịu đóng góp cho mình thì tất cả đều hợp chung một bạn. Hay lắm. Cho nên người ta phải dùng cơ bút vô vi, dùng thanh điển chuyển hóa tâm thức của mọi cá nhân. Cũng là một lời nói nhưng mà mọi người nhận một cách. Nó là nó mở, tối nay bàn thấy dở rồi, mai nghe con băng nó dở, mai bàn lại thấy nó khác, tuần sau bàn nó khác hơn nữa, mà càng bàn nó càng tinh vi hơn nữa. Lúc đó nó mới phát tâm để cứu độ chúng sanh. Nó đem một ngân quỹ sáng suốt tình thương và đạo đức thì chia sẻ cho những người trong sự tranh chấp, đang ở trong cái thức tranh chấp mà được nghe những âm thanh đó, độ cho họ bỏ sự tranh chấp và trở về với sự bình đẳng nhàn hạ của nội tâm, thì lúc đó mới bắt đầu chịu pháp. Rồi người này thỉnh người kia mơ, mình cứ việc đi nói, mà trong lúc ta nói pháp là ta thiền và ta giác, chứ không phải ngồi đó nó là thiền và giác. Càng nói pháp càng thanh tịnh, càng nói đó chi đã càng sáng suốt, càng nói pháp tâm đã càng dũng tiến, mới là kiểu quan thông. Còn thiếu dũng làm sao quan thông?
Đó, trong này thầy nói đó, người tu vô vi á là phải quy tầm siêu giác, là những cái sự hiểu biết ở bên trên siêu hơn ở dưới phần. Thành ra thầy nói nó rất ít, thầy nói 5.000 người mới được người là cái đó cũng nhiều rồi đó. Chứ thiệt ra không, phải nhiều hơn nó mới có một người đi tầm cái sự siêu giác. Ở thế gian người ta đâu có đi tầm siêu giác làm gì, người ta đi kiếm cơm thì nó gần hơn chứ. Kiếm tiền, kiếm bạc, kiếm địa vị, kiếm cái đồ hưởng thụ ở thế gian thì nó dễ hơn, chứ đi tìm cái sự siêu giác mà mình không thấy. Làm sao mà đi tìm, mà đi tìm để làm gì ta cũng hiểu. Thì thành ra người tu như là phải đi tầm cái siêu giác. bàn bạc về cái siêu giác, bàn bạc về những cái siêu lý ở bên trên, thì lúc đó mình mới thấy là vô vi ở trên đầu mình không có xa, sẵn sàng ban ơn để cứu độ mình, và bạn đã sẵn sàng chuyển hóa cái thanh điển vô trong tâm thức của mình khi mà mình hợp lại với nhau. Thầy nói mỗi đêm mình thiền có chút thanh điển mà mình gom lại, mình hợp với nhau, mình hướng thượng, hướng về đạo, thì về trên sẵn sàng chuyển hóa cái thanh điển đó vô trong tâm thức của mình để cho mình thức tâm về, mình thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa tiến những cái ý mình tưởng về đạo. Thì đó thì cũng là một lời nói đó nha, nhưng mà mọi người hiểu khác nhau, tại chuyển vô trong tâm thức của mọi mọi người nó đều khác nhau, tâm thức mở nhiều hay mở ít thì sẽ được hưởng nhiều hay hưởng ít. Thì đó thì cũng có cái câu chuyện đó, nhưng mà bàn càng bàn á, thì nó càng khai mở, nó càng tinh vi, thấy không? Thành ra mình mấy người mà như thầy đi thuyết pháp đó, cũng như là đang thiền giác, đang nói là thiền nói pháp, là phát triển cái sự sáng suốt tâm mình nó dũng tiến hơn thì mới đi tới cái sự quan thông đó. Nên bề trên lúc nào cũng ở trên đầu mình, sẵn sàng chuyển hóa thanh điển vô trong tâm thức của mình. Rồi mình người tin cái nữa nha. Mình coi mình nghe cái này để coi cái cây cỏ đá đều nó tiến hóa bằng cách nào.
Các bạn cũng nghe anh Bắc nói gom lại và hai chữ bơ vơ mà thôi, thấy rõ chưa? Chúng ta trên núi chúng ta nhồm cây nhồm đá, cứng đầu tự ái kiên cố bằng cục đá vẫn bị bơ vơ, nhưng mà phải chịu nhẫn qua để có cơ hội thăng hoa đi lên. Đá phải mòn, đá trên núi phải mòn, các bạn thấy chưa? Tâm chúng ta cũng vậy, có cứng rắn cách mấy, củng cố cách mấy về khối trượt thì nó một thời gian nào nó cũng thức tâm và nó chịu phơi bày ra để nó tự mòn dần cái ý cô đọng của nó và nó trở về với sự thanh nhẹ vô cùng. Cho nên đá cũng được về trời, chứ không phải chúng ta được về trời đó. Cứng như đá mà nước chảy phải mòn, gió thổi còn phải xíu, mưa rớt nó cũng phải mòn. Cái cây cũng vậy, sống trong cảnh bơ vơ các bạn thấy chưa? Nhưng mà nó phải chịu chấp nhận sự nhẫn hòa để hưởng ứng sự dẫn giải của bề trên để cho được thăng hoa cao dần dần lên, từ kiếp nhỏ bé trong hạt giống tiến lên một cây cao. Rồi nó về trời bằng cách nào? Đó, những sự củng cố bảo vệ cho chính nó, địa vị ở thế gian, cây lớn mạnh hơn cây nhỏ thật, không ai động nó được. Nhưng một ngày nào đó nó cũng bị hạ, rồi bị lửa đốt, nó mới thăng qua được gì trời. Thì qua cơn điêu luyện, qua cơn nhồi quả, chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Như anh Bắc đã nói rằng, sự si mê tham dục của con người, nó đã điêu luyện con người tiến tới sự tinh vi. Nhờ sự tham dục đó nó kích động, cho nên ngày nay anh Bắc mới thấy đó, thấy đó là con đường tạm, con đường không cần thiết. Nhưng mà từ hồi nào giờ đem sự sáng suốt củng cố cho sự cần thiết, chứ không cần thiết đó, bây giờ mới thấy rõ là chúng ta đã làm nhiều điều không cần thiết cho chính mình. Bây giờ mới ăn năn hối cải, hướng về con đường cần thiết, đó là thiện nghiệp. Hướng về thiện nghiệp thì tự giải. Cho nên tu, các bạn tu soi hồn pháp luân thiền định, đó là phá vỡ những cái cuộc tự ái cô động trong nội thức. Từ đó nó sẽ mở ra, rồi bề trên sẽ được gần các bạn nhiều hơn, cũng như các bạn thực hành nhiều là các bạn được gần bề trên. Lời nhắc nhủ của bề trên không có bao giờ xa chúng ta, sát với ta và ở trong ta, không ngoài ta. Cho nên càng thanh tịnh càng học được nhiều, càng thanh tịnh càng đóng góp nhiều, càng thanh tịnh, chúng ta thấy rằng việc làm cần thiết cho cả ba cõi chúng ta phải giữ thi và làm việc. Đó, thì càng ngày các bạn càng được nhẹ nhàng và không bị dính trong cái vòng bơ vơ nữa.
Đó, trong cái đoạn này thầy nói là cây đá ở trên rừng nó cũng đều sống trong cái tự ái bơ vơ, rồi nó cũng phải chịu cái định luật của trời đã sắp đặt, chịu nhẫn hòa để thăng hoa đi lên. Cái tâm mình đó, nó cũng cố như thế nào rồi nó ô trượt như thế nào rồi nó cũng phơi bày và nó cũng mòn dần như cục đá, mà nó cũng có thể về trời được. Đó, mà nó phải chịu nhẫn chịu hòa lâu năm lắm nó mới về được. Đá mà nước chảy phải mòn, mà nước mà chảy đến cục đá phải mòn là nó rất là nhiều năm, chứ không phải là chảy một cái là mòn liền. Ra một cục đá mà mình thấy nó tròn trịa là nó đã được điêu luyện không biết bao nhiêu năm rồi. Nước chảy đá mòn nó mới có thể trở về trời được. Thì con người mà muốn trở về trời đó, dù cho mình cứng như đá, mình ngoan cố, mình cứng đầu như là đá, nhưng mà ông trời ông cũng cho nước chảy để cho mòn cục đá với mình đi. Rồi mình phải mòn dần, tiêu tan hết những cái sự trần tục của mình đó, thì lúc đó mình mới đi về trời được. Cho mình còn ôm cứng như cục đá thì mình vẫn mới về trời được. Những cái tánh hư tật xấu của mình mà mình không chịu buông xả nó ra, không có chịu hy sinh nó, thì ông trời cũng có cách nhồi quả để cho nó buông xuôi, để mình có cơ hội đi về trời cũng như cục đá vậy. Còn cái cây ở trên rừng nó cũng sống bơ vơ từ hạt giống nhỏ, rồi ông trời cũng cho nó lớn lên theo cái sự dẫn dắt của bề trên. Thanh khí điển ban chiếu xuống nó phải đứng yên một chỗ, nó không được xê dịch. Rồi từ đó nó chỉ biết hướng về trời thôi, nó mọc lên là nó chỉ biết hướng về trời thôi. Mình đó, cái đó nó lên tới cây lớn nó cũng mạnh, nó hít cây yếu, che hết cái ánh sáng. Mấy cây ở dưới thì nhiều khi ở sát bên mọc cũng khó, nhưng mà nó cũng phải đi về trời. Thì khi mà nó bị đốt, lửa đốt cháy rừng hay là bị lửa đốt, thì lúc đó nó mới có cơ hội thăng hoa đi về trời. Thì con người đó thì bị cái sự si mê, nhưng mà nhờ cái sự điêu luyện của si mê đó, nó điêu luyện con người càng ngày càng tinh vi hơn. Hồi xưa đó, mình cũng cố mình làm rất là nhiều chuyện không cần thiết cho sự phát triển của tâm linh mình. Ngày nay mình ăn năn sám hối, mình tự sửa là mình hướng về cái thiện nghiệp, là tự giải, tự phá cái tự ái cô động của mình. Thì mình càng thực hành nhiều á, thì mình càng hướng về thanh tịnh, càng thanh tịnh á, thì càng hiểu nhiều, thì mới đi tới cái chỗ quán thông. Mình ơi, cái sự tiến hóa nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian và dày công lắm, mà cỡ nào ông trời cũng có cách để giúp mình. Ốc đá, cái cây, con người cứng đầu, cái nào ông trời cũng có cách hết để giúp mình, nhưng mà thời gian dài hay ngắn thôi.
Theo sinh lý học, chỉ có người nam mới có xuất tinh, còn người nữ chỉ có hạch tiết chất nhờn giúp cho trơn sự cọ xát mà thôi. Vậy ba báo linh tinh khí thần chỉ áp dụng cho nam giới chứ không áp dụng cho nữ giới, có đúng chăng?
Nam nữ cũng nhờ tinh khí thần mà sống. Tinh ba của vũ trụ, tinh khí thần chuyển hóa trong khối óc của con người, người không thấy. Cho nên tu vô vi hướng thượng phát triển tinh ba, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, óc nó mới nhìn nhẹ, trí nó mới sáng minh mẫn. Nam nữ cũng đồng khối óc phát triển mà thôi, chứ không phải vấn đề thể xác. Tinh khí thần là tinh ba của vũ trụ.
Ở đây thầy nói là con người nó nhờ có tinh khí thần chuyển hóa trong khối óc của mình. Tinh khí thần là gì? Là cái luồng điển tinh vi nhất của vũ trụ, của ông trời. Cho nên cái tinh hoa, cái tinh hoa của vũ trụ, cái tinh ba của vũ trụ chuyển hóa trong ấp mình, giúp cho mình phát triển.
Hỏi: nhân ngày giỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quang điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết trạng thái này xảy ra đúng hay sai?
Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển hóa cho nhau phát triển, nhưng đồng đạo thì đồng thiền luồng điển nó có cảm vào và giải mở tâm thức cho hành giả.
Mình nói đây là cái luồng điển mình mà có liên hệ thì nó có thể chuyển hóa cho nhau được. Cũng như những người chung thiền, đồng đạo thì nó hợp cái điển lại, nó cũng có thể chuyển hóa được. Rồi, chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức là sao? Chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức.
Dạ, em xin đóng góp. Thì cái từ chuyển hóa thì nãy đầu tiên thì chị Dung cũng có nói, mà anh cũng có mở những cái đoạn của thầy. Thì cái từ chuyển hóa nếu nói ra thì nó rộng lắm, vừa bên ngoài càn khôn vũ trụ mà vừa ở trong cái bản thể mình nữa. Thì đây em nói về cái trong bản thể của người tu, nhưng mà em thấy cái bài kệ này thì mình chỉ nói tạm để mình dẫn chứng, phơi bày ra để mình giải ra, để mình học mình tu thôi, chứ thật sự ra em thấy cái bài này mình cũng chắc gì mình đạt được. Đối với quý bạn không biết sao chứ em thấy cái bài này cũng cao lắm, trong sắp bài này cũng nói giọng Phật chứ không nói mình đâu. Để chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức, mình đâu có chuyển cái gì mà tới vô cùng đâu. Niệm Phật có 5 phút không rầu đây mà làm sao mình chuyển được cái pháp lực, rồi làm sao mình qua được cái thiền định được. Cho nên mình đâu có đi tới vô cùng. Nhưng mà nói trên lý thuyết là mình phải biết, để mình biết con đường đi. Thì như vậy mình có chuyển thì nó mới có quá. Chẳng hạn em nói thí dụ, như ví dụ giờ đầu tiên nó cái thấp nhất đi, mình tự ăn mặn, mình chuyển qua ăn chay, thì mình quá từ cái trược, nó quá đến cái thanh. Rồi mình có dùng cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, mình đem vào cơ thể mình vận chuyển nó để nó khai mở bên trong. Thì như vậy những cái luồng điển ở trong nó cũng quá giải, nó cũng khai mở. Gọi là mà nếu mình làm tới vô cùng như vậy á, cái bản thể mình được khai mở, cái trí mình nó sáng, nó thanh nhẹ tới vô cùng á, thì lúc đó mình mới đạt được cái thức. Bởi vì khi cái luồng điển, cái trí mình nó được khai mở rồi á, nó được trong sáng, nó được thanh tịnh rồi, thì mình đạt mới đạt được cái thức. Cái thức đây là mình hiểu biết gì trên con đường đạo. Còn nếu cho nên anh cũng như là nãy anh có nói cái vấn đề mà thầy nói cái thường thường là chuyển hóa, thường thầy nói gì, thầy nói chuyển hóa thâm sâu. Tại sao thầy nói thâm sâu? Thâm sâu tất nhiên mình đem cái thường pháp luân thường chuyển này chuyển hóa cho tất cả nẻo hóc mạch lạc ở trong bản thể mình, nó phải khai thông ra, nó sâu thâm thẳm diệu thâm trong cái bản thể mình, chứ không phải đem vô tới cái phổi hay cái bao tử mình thở ra thì nó không có khai mở được gì hết. Như vậy mình được khai mở đi đến cái thanh nhẹ rồi đó, thì trí mình mới bừng sáng, mình có sự thanh tịnh sáng suốt đó. Mình mới hiểu được cái sự thâm sâu huyền diệu của đạo pháp để mình lo mình tu sửa. Em xin nói đó.
Cảm ơn anh. Chuyển hóa vô cùng, đi tới vô cùng, chuyển hóa là nó có cái sự đi lên và nó sẽ tiến hóa đi lên hoài mà đi tới vô cùng, thì lúc đó mình mới có cái duyên đạt thức. Đạt thức là trọn thức đó, sáng suốt hoàn toàn á, mới kêu là đạt thức. Thành ra những cái bài thư ngõ của thầy á, là thường thường nói chuyện bên trên nhiều lắm, nói chuyện ở cõi trên không, nói chuyện ông Phật không. Thành ra mà đem xuống mà phát cho người phàm thì cũng không có hữu ích gì ở chỗ đó. Là mình phải hiểu, ít nhất là cũng phải tìm hiểu cái siêu giác ở bên trên nó như thế nào. Cũng như nãy đó, người tu vô vi là phải đi truy tầm mổ xẻ cái sự siêu giác, là những cái mà nó vượt cái tầm mức của mình dữ lắm, nhưng mà mình cũng phải moi óc ra để mình tìm tòi coi, dựa trên những cái lời giảng dạy của thầy coi mình hiểu được chút xíu nào không, chứ mà bỏ vô bao thơ phát cho các bạn thì cũng như không thôi em. Là bây giờ chừng nào mình mới đạt thích, dạo này câu này nó có một cái trong
Rồi
đầu
em,
của
mà
thầy
nếu
nè.
mà mình mà hôn mình đạt được thức á, thì cũng như cái câu này á, mà mình chuyển hóa vô cùng á, là tất nhiên cái phần hồn mình phải trụ được trên trung tâm bộ đầu, từ đó mình xuất ra ngoài á, thì thật sự lúc đó mới đạt thức. Còn mà mình còn nằm trong cái bản thể này á, ít nhiều mình vẫn còn bị mê chấp, ít nhiều mình cũng còn trần trược. Thì như vậy cái thức mình chưa phải là trọn thức. Trọn thức là phải đi ra khỏi bộ đầu mình, xuất thân ngoại thân mới gọi là trọn thức. Anh xin nói
Rồi bây giờ mình nghe cái câu này ha, rồi mình sẽ hiểu đạt thức là khi nào. Hỏi còn cõi niết bàn thì sao? Đáp: thưa, cõi niết bàn là nơi hoàn toàn không còn lệ thuộc, cảnh là hồn, hồn là cảnh, an nhiên tự tại, tham thiền nhập định triền miên, phóng thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, không còn ảo tưởng và trách móc mê lầm nữa. Đại định trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời, tu đến đây mới thật sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Tu tới đây mới đạt thực sự mới thực sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ. Thành ra cái chữ đạt thức này nó cao lắm, chứ không phải là ra khỏi bộ đầu không đâu. Cái đó là mới bắt đầu đi học thôi. Mình ở đây mình đang học đạo ở ông Phật ông chuyển xuống cho mình học, còn ở trong thể xác thì mình ráng mình học. Nhưng mà muốn học đạo thực sự và phải bước về điển giới, đi lên cõi trên mới bắt đầu học đạo bên trên. Mà học đạo phải đi tới vô cùng, đi tới tới cái cõi niết bàn ở bên trên, cái chỗ đó là hoàn toàn không còn lệ thuộc nữa. Cảnh là hồn, hồn là cảnh rồi đó, cảnh là mình là cảnh. Thầy thường nói đó, là mình đã hòa với cả càn khôn vũ trụ rồi, mình cũng là càn khôn, càn khôn cũng là mình. Kêu bằng hồn là cảnh và cảnh cũng là hồn, hồn cũng là cảnh, hai cái nó hòa là một rồi đó. An nhiên tự tại, tham thiền nhập định triền miên, là lúc nào cũng tham thiền nhập định đó. Không có giây phút nào mà không tham thiền nhập định, là phần hồn ở trên đó là chỉ có tham thiền nhập định triền miên, phóng thâu triền miên thanh nhẹ và tự động, vừa phóng mà vừa thâu. Thâu là thâu nhận những cái ai mà tiễn với ông Phật á, là ông nhận liền. Mà ông nhận rồi á, ông phải phóng cái từ quan trở lại, trở ngược lại liền, phóng thâu triền miên, tất cả đều thanh nhẹ và tự động. Nó tự động thôi, nó làm việc rất là nhiều cho nên phải tự động mới làm nữa, không còn ảo tưởng trách móc mê lầm nữa. Là cái cõi đó là cái cõi sáng suốt, là làm gì có sự mê lầm, mà làm gì có sự nặng trược mà trách móc. Đại định trường sanh bất diệt, lúc đó là đi tới đại định là chứ không phải định thường, tâm rất là định. Trường sanh bất diệt là trở về cái nguyên lý vô sanh của mình, trở về cái thực chất của phần hồn của mình là vô sanh. Trường sanh bất diệt, hạnh phúc đời đời, cái chỗ đó mới là hạnh phúc đời đời, chứ ở dưới thế gian không có hạnh phúc. Có đó rồi mất đó, làm sao mà gọi là hạnh phúc? Không có cái gì tồn tại hết mà làm sao mà hạnh phúc được. Hạnh phúc là phải đời đời bất diệt mới gọi là hạnh phúc. Tu đến đây mới thật sự đạt thức trong lành và thanh nhẹ, lúc đó mình mới đạt được cái thức trong lành và thanh nhẹ thật sự. Thành ra khi giờ mình hiểu tới cái từ đạt thức là mình biết đi về tuốt ở bên trên, không còn ở dưới thế gian nữa mới gọi là đạt thức. Thành ra thầy mới nói là chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức, là chuyển hóa đi tới vô cùng á, lúc đó mình mới có cái duyên là đạt được cái thức. Còn chưa tới chưa có vô cùng á, là cũng chưa có duyên đạt thức, phải lên cao lắm. Giải phần mê chấp tự phân quyền, là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp giải phần mê chấp tự phân biệt. Cái câu mà giải phần mê chấp này hoặc là giải mê phá chấp này, thầy trong bài kệ thầy có thường lắm. Mà nếu mình giải phần mê chấp mình giải được rồi thì cũng như cái kỳ trước nữa đó, thì kỳ trong cái đoạn thầy cũng có nói khi mà mình giải mê phá chấp này được rồi đó, nó sáng như pha lê trong suốt như vậy đó. Có nghĩa là cái tâm mình nó sáng, cái trí mình cũng sáng, mình có sự thanh tịnh, không có cái gì mà tả được trong cái sự trong sáng đó, sánh như pha lê gì như vậy đó. Thì như vậy mình cái trí mình đó, cái phần hồn mình không còn vướng bận một cái bận gì của gọi là của thế gian. Mà cái câu trên này là đạt đạt thức này là cái phần hồn đã xuất ra ngoài rồi, đi đến cái cảnh giới cao rồi. Mà cái cầu ở dưới này đã đi đến cảnh giới cao thì nó đâu còn mê chấp nữa. Cho nên tự phân quyền này là phải hành pháp đi đến thanh tịnh tự thức rồi mới phân quyền được. Mà phân quyền đây á là hiểu được những cái siêu diệu của trời Phật, của Thượng Đế. À, em xin nói đó.
Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mình ôn lại pháp phân quyền thì mình cũng có học rồi. Một cái từ tâm linh á, xuống ở bên trên, ông thầy cũng lâu lâu cũng đem xuống ông dạy. Cái từ này không phải là cái từ của thế gian. Cho nên cái nghĩa là phải hiểu thêm nghĩa của đạo. Hỏi pháp phân quyền là sao? Chứ pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Kệ siêng năng hành pháp tự phân ranh khai triển vô cùng hướng về thanh thanh giới chỉ chiếu thông đạt thức quy nguyên học hỏi thông cảm hành đó. Ông đi tới mà khi mà phân quyền đó là đã đi tới thanh tịnh, mà thanh tịnh này á thanh giới chỉ chiếu thông đạt thức đi tới cái đạt thức luôn nữa, thành ra cũng đi tới vô cùng luôn à. Tới đó mới là nói chuyện phân quyền được. Siêng năng hành pháp tự phân tâm khai triển vô cùng hướng về thanh, khai triển thì cũng phải đi tới vô cùng ha mới hướng về thanh được. Thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức quy nguyên học hỏi thông cảm hành, cái gì cũng thông hiểu hết. Hỏi pháp phân quyền là sao? Chưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu, nó đi tới đó mới hiểu được cái chiều sâu của đạo màu như thế nào mới gọi là phân quyền. Tùy nhiên học hỏi thân hành tiến khai triển vô cùng tự tiến chuyên duyên đạo tình đời thông giải tiến thành tâm học hỏi giải mê liền, là đi tới đó là nó thông dữ lắm mới hiểu chiều sâu của đạo màu. Hỏi pháp phân quyền là sao? Đáp chưa, pháp phân quyền là tỉnh thức. Kệ duyên lành khai triển tâm tự đạt thực hành chánh pháp tâm tự hiểu quy nguyên thiền giác rõ các miền duyên lành đời độ vững bước qua, thì cũng đi tới cái tột cùng là cũng là đi tới tự thức cũng như đi tới đạt thức thôi, thành ra nó cũng cao lắm ha. Thành tâm tận độ sống an yên.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thành tâm tận độ sống an yên thì cái câu này là bây giờ em hạ xuống thấp hơn nữa để mình nói cái giới của mình. Thì trong cái câu châm ngôn của thầy nói với đối với cái người tu mình, bản thân bất độ hà thân độ. Mình tu mà mình không sửa được tâm tính của mình không độ được cái dạng lên trong bản thể mình là mình đâu có độ được ai. Mà bây giờ mình muốn cái tâm mình được yên, mình sống trong cảnh nhàn hạ là mình phải làm sao mình tu. Mình phải dạy dỗ khuyên lăng nhắc nhở lục căn lục trần vạn linh trong bản thể. Nó đồng tu đồng tiến với mình thì lúc đó mình thứ nhất là mình cũng dễ tu bởi nó đồng theo mình tu tiến. Cái thứ hai mình muốn sống an yên, mình muốn sống nhàn hạ được. Chứ còn còn một chúng sanh mà nó không theo đồng theo mình tu là nó cũng quậy phá, mình cũng khó mà tu sửa. Cho nên nó là thành tâm tận độ sống yên yên là thành tâm tận độ, mình phải độ cho tất cả vạn linh trong này trước, nó đồng tu đồng tiến với mình thì mình mới an yên, mình lo mà tu sửa được. Thì chừng nào mình độ được vạn linh trong bản thể mình đó, thì lúc đó mình mới có từ quan được, thì lúc đó mình ảnh hưởng bên ngoài. Chứ còn thầy cũng không có nói bây giờ mình phải tu là mình phải độ bên trong mình trước, mình đỡ lo mình trước. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Bây giờ cái mà mình cần tận độ đầu tiên chúng sanh với con này là cái gì?
Dạ trong bản thể mình nhiều lắm anh. Thứ nhất
Nhưng
là
mà mình
kế bên chủ
phải,
chân ngang là có vía lục căn
không, nhưng
lục
mà
trần.
mình phải làm cái gì
Dạ
để tận độ nó đầu tiên?
dạ đầu tiên bây giờ là mình phải dạy dỗ và dìu nó phải lo niệm Phật trước. Khi nó niệm Phật trước rồi á thì nó càng cái thức nó nhẹ lên rồi thì lúc nó mới mới thức tâm được, thì lúc nó mới đồng ảnh hưởng mình. Đầu tiên là phải niệm Phật, cho nên thầy là có nhắc mình đó là cái thứ nhất đó, khi mình cho những cái phần tử mà bên ngoài mà nhập khẩu gì bên trong đó, mình phải dạy cho nó niệm Phật từ cái lúc mà nó bước vào cái cửa miệng mình cả. Nhưng mà nói thì vậy chứ thật sự ra vừa ăn niệm Phật nó dễ lắm nhưng mà không phải dễ hành. Em nói cái niệm ăn rồi là niệm Bát Nhã sau bữa ăn mà có bạn niệm có bạn thông, cho nên cái niệm Phật á, em cũng có niệm á, nhưng mà niệm chừng câu hai câu rồi nó cũng dâng ra, cho nên mình chưa có một cái tập quán, mình chưa có một thói quen cho nên rất khó. Nhưng mà thầy khuyên mình á, là từ cái đưa cái phần tử bên ngoài vô là đã dạy và niệm Phật cho nó rồi. Em xin hết á.
Thành ra cái mà đầu tiên á, mình dạy nó cũng như anh nói đó, mình dạy cho nó biết niệm Phật cái đã. Khi mà chúng sanh ở trong này nó chưa biết niệm Phật á, làm sao mà mình rước những phần tử bên ngoài vô mà mình chỉ cho nó niệm được. Mình muốn chỉ cho nó niệm, khi mà mình rước nó vô là lúc đó là bên trong nó đã biết niệm Phật hết trơn rồi, thì lúc đó nó mới kêu tụi kia niệm được. Còn bây giờ bên trong nó chưa có biết niệm mà đem vô, làm sao mà nó dạy cho những cái thành phần nó niệm? Thành ra khi mình ăn mình không có niệm Phật được là tại vậy. Tại vì cái căn bản ở bên trong vạn linh mà sẵn có bên trong mình đó, nó chưa có biết niệm Phật. Mặc dù bây giờ mình mới bắt đầu mình tập thôi. Mình tập cái pháp niệm Phật là khi mà mỗi ngày mình ngồi yên một chỗ, có giờ có giấc, thì mình tập cho nó. Mà trước khi mình niệm đó, mình phải hạ lệnh cho toàn thân đồng niệm với tôi, để tập tầng tầng á, cả đông lắm mà, đâu phải là một người đâu. Mà muốn cho nó niệm hết rồi cũng đâu phải dễ. Bằng chứng là khi mình ngồi niệm chút xíu là nó dắt mình đi chỗ khác rồi. Tâm đứa này nó nghĩ chuyện này, tâm đứa kia nó nghĩ chuyện kia. Thành ra nó đâu có để cho mình yên. Thành ra cái căn bản là phải tụi nó phải biết niệm Phật rồi. Lúc đó khi mà mình đem những cái phần tử bên ngoài là qua thức ăn của mình đó, thì lúc đó mình mới niệm, mình mới dạy nó niệm Phật. Tại lúc đó mình niệm thường rồi à, nên nó vô là mình niệm. Chứ bây giờ mình chưa ở trong thì nó chưa niệm, mà đưa nó ăn nữa lo nó ăn thôi chứ nó đâu có niệm. Khó lắm. Đó cái gì mình phải biết cái giai đoạn nào phải không? Ông thầy thì ông dạy hết cho mình, nhưng mà mình biết phải biết tuần tự theo trật tự, cái nào đi trước rồi mới tới cái tiếp, rồi mới tới cái tiếp. Thành ra cái gì nó cũng phải có trật tự. Trật tự là mình phải biết nhận định cái trình độ của mọi gì ông thầy cũng nói. Thì cái trình độ mà thấp nhất á, là phải dạy cho nó niệm Phật thôi. Thì lúc đầu dạy cho nó niệm 5 phút thôi cũng khó rồi. Từ từ mình tăng lên 6 phút, 7 phút. Đó, mình là mới bắt đầu dạy thôi, chứ nó chưa có niệm được. Nếu mà nó niệm được thì đâu còn kể phút nữa. Bây giờ mình đang luyện cho nó niệm Phật, mình đang dạy cho nó niệm Phật. Cho nên mình khởi sự là không có bắt nó niệm nhiều quá, cho 5 phút thôi, coi có niệm được không, coi có còn phóng tâm ra ngoài không, còn tạp niệm không. Khi mà nó được rồi, nó ổn rồi đó, tăng lên 6 phút thôi, không có cho tăng nhiều. Tại vì mình đâu có được quyền lùi lại đâu mà tăng nhiều rồi. Tăng nhiều rồi nó lùi lại, nó cho mình trở lại không có biết niệm luôn, nó khổ không. Tăng từ từ thôi, rồi coi trong vòng 6 phút đó nó niệm như thế nào, nó còn bị tạp niệm không, nó còn hướng không. Thì phải dạy từ từ vậy đó, đi chậm 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 vậy đó. Chứ đạo thì không có thể làm nhanh được. Biết biết là như vậy, cái giai đoạn tới là như vậy, nhưng mà không có thể làm nhanh được, cái gì cũng phải từ từ. Thành tâm tận độ là trước hết là phải dạy cho nó niệm Phật. Thì khi mà nó niệm Phật rồi đó, mình nâng cao cái trình độ của nó lên rồi đó, thì lúc đó mình nói đạo nó dễ hiểu hơn. Nên cái gì cũng là trình độ. Trình độ thấp thì nói đạo không hiểu. Mình cũng vậy. Nếu trình độ mình, cái tầng điển mình thấp đó, ông Phật ông giảng mình nghe mình cũng đâu có hiểu. Thì bây giờ chúng sanh của mình nó còn thấp hơn mình nữa, nó còn chậm hơn mình đó, mình không có gia tăng cái chấn động lực của nó lên để nó hiểu thì nó khó hiểu lắm, phải dạy từ từ. Bây giờ mình nói nó hồi đó giờ mình dạy cho nó ăn 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 mặn quen rồi, bây giờ mình muốn dạy cho nó ăn chay đâu phải dễ, cũng phải từ từ chứ, từ từ để dạy cho nó thức tâm. Mình cắt nghĩa từ từ, mỗi lần nhắc chút nhắc chút thì có ngày nó nhẹ rồi nó cũng thức tâm chứ. Tại hồi xưa là cái lỡ cái là ông thầy ông thả lỏng được mình quá, thành ra mình mất đi cái một cái tập quán tốt ngay từ ban đầu, thành ra lúc này khó khăn rồi tại vậy thôi. Nhưng mà mấy người nào mà lúc trước đã ăn chay rồi thì trở lại không có khó.
Bảo ơi, cho hỏi
Yeah.
chút xíu anh Bảo. Cái thành tâm á, rồi có khi thầy sử dụng tâm thành á, hai cái từ đó là giống nhau hay khác nhau?
Tâm với tâm thành nó cũng một thứ thôi
Dạ, một thứ thôi.
thứ, tâm thành thành tâm cũng vậy thôi. Thì cái đó là tùy theo ông làm thơ, có khi ông để trước, có khi ông để sau. Thì cái tâm mình nó phải cái thành tâm đó là mình cái tâm mình thật, mình sống đó, thiệt ra mình tu cái này đó, là mình trở về với cái thực chất của mình đó, là cái sự thật thà. Thật thà là cái thực chất của phần hồn. Khi mà mình thật thà á thì có sao mình nói vậy, mình muốn làm cái gì mình làm hết lòng hết hết dạ, cái tâm mình nó thành, chứ không phải là mình làm cách giả dối nữa. Mình thành tâm mình làm, tâm mình để hết vô cái trong cái công chuyện đó mình làm, thì là mình thành tâm. Thành tâm cũng như mình tu á, mình thành tâm tu luyện là lúc mà mình tu á là mình biết cái mục đích chánh của mình là tu, cho nên tất cả những cái gì mình làm á là mình hướng về con đường tu. Nghĩa là cái lý đạo nó phải đi trước, trước hết mình phải hiểu về cái lý đạo, mình thấy cái chuyện này cần thiết hay không cần thiết, lấy cái gì xét đi rồi phải lấy cái lý đạo ra xét chứ, mình đâu có lấy lý đời ra xét được. Nếu mình lấy lý đời ra nó lôi mình về đời rồi, thì mình hỏi cái chuyện này cần thiết hay không cần thiết, thì cái đó là cái nguyên tắc nguyên lý. Nhưng mà biết nó cần thiết hay không cần thiết á thì phải xét về cái lý đạo, cần thiết về vụ gì, cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn không, có hữu ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn không, mà phần hồn nó cần cái gì, phần hồn nó cần cái sự thanh nhẹ đó, phần hồn nó cần cái sự thanh nhẹ để nó tiến hóa. Mà chuyện làm của mình á có hữu ích cho cái sự thanh nhẹ không, có đem lại cái sự thanh nhẹ không, và có giúp cho cái phần hồn nó hiểu biết nhiều hơn không, thì lúc đó mình xét thì mình biết cái chuyện nó cần hay là không cần. Còn nếu mà mình lấy lý đời thì nó đủ lý hết trơn á, nhưng mà cái lý nó không có đúng, tại vì nó dựa trên cái chuyện đời là nó không có trường cửu. Ra muốn thành tâm thật sự nó cũng có một cái phần sáng suốt ở trong đó rồi nó mới dễ thành tâm, nó hiểu. Khi mà nó hiểu rồi tự nhiên cái tâm nó thành, mà khi nó chưa hiểu á thì nó có lúc nó muốn, có lúc nó không muốn, có lúc nó muốn làm, có lúc nó không muốn làm. Mặc dù nó cũng muốn tu nhưng mà nó dễ bị chán nản hay là nó dễ bị bỏ cuộc. Nó cũng lúc đầu nó cũng muốn tu nhưng mà nó không có hiểu rõ thì không có duy trì được cái tâm thành. Cái tâm thành là cái tâm phải bắt đầu sắp đặt trật tự cho nó sáng suốt rồi nó mới giữ cái đó, nó tiếp tục nó đi nhau. Mình ra cái tâm mình đó là cái người mà tiến lên chừng nào thì cái tâm người ta càng thành chừng ấy. Những người mà tiến lên cao mình sáng suốt rồi đó đâu có bỏ được con đường đạo, thấy rõ con đường đi rồi đâu có bỏ được, thì lúc đó mình phải thành tâm rồi, lúc đó cái tâm mình nó phải thành rồi, nó chỉ biết con đường đó thôi, chỉ biết là một cái mục đích một thôi, sống để học hỏi và tiến hóa trở về bên trên chứ không còn cái mục tiêu nào khác hết trơn. Hiểu rõ như vậy tự nhiên cái tâm nó phải thành rồi, nó làm cái gì nó cũng nghĩ về cái sự tiến hóa của phần hồn, tất cả thời gian nó còn lại nó đều sắp xếp cho cái sự tiến hóa của phần hồn là ưu tiên. Ngoài cái chuyện ăn uống nó sinh sống rồi á thì phải lo cho phần hồn chứ không có mà lo cho cái chuyện ngoại cảnh nữa. thì đúng là cái tâm nó thành thánh khí gì bên trong, nó cũng đòi hỏi cái sự điêu luyện và sáng suốt thì mới có được cái tâm thành, chứ lúc đầu cũng có cái tâm nhưng không thành, tại vì nó còn lờ mờ, nó lu mờ, nó không có sáng suốt á, thành ra khó mà có cái tâm thành, tại mình không có đủ sự sáng suốt. Giải phần mê chấp tự phân quyền, thành tâm tận độ sống an yên. Thành tâm là mình hiểu được rồi, mình không phải tu một mình, ở trong này còn rất nhiều vạn linh mà nó dưới quyền điều khiển của mình có trách nhiệm đối với chúng nó. Thành ra mình thành tâm tận độ là mỗi ngày bây giờ bắt đầu cái bước đầu tiên, khi mình vô mình niệm Phật là mình phải thành tâm. Mỗi ngày mình ngồi luyện niệm Phật, tới giờ niệm Phật vô kiếm một góc ngồi mở văn thầy rồi hạ lệnh kêu tụi nó đồng niệm với mình, toàn thân đồng niệm chứ không có trừ một đứa nào hết trơn, toàn thân nha, vạn linh mà của toàn thân đồng niệm với chữ nhân ông, thì lúc đó nó mới niệm, nó bắt đầu nó tập niệm, có đứa tập được có đứa chưa tập được, thành ra lâu lâu nó cũng dắt mình đi ra ngoài kéo mình vô lại liền đó. Thành ra mình phải theo cái chấn động lực của thầy niệm đó, lúc mình mở băng lên đó, mình nghe theo cái chấn động đó, mình niệm theo cái đó thì nó ít có dẫn mình đi hơn, còn mình không có niệm theo cái chấn động lực đó nó dễ kéo mình đi lắm đó. Mình niệm từ 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 vậy đó, thì lúc đó là mình thành tâm tận độ. Thành tâm là ngày nào cũng phải làm hết trơn, chứ không có ngày nào mà bỏ được cái niệm Phật đó, tại vì nó không, mình không có độ cho nó niệm Phật được đó, là mình không có tiến đi đâu được hết trơn, nó trì kéo nó lôi cuốn mình theo cái tập quán cũ là hướng ngoại, là mình chỉ bị động loạn cả ngày thôi, mình không bao giờ được an yên hết đấy. Thành ra phải tận độ để cho nó hiểu đạo rồi mình sống mới an yên, còn nó chưa hiểu đạo thì nó hướng về đời thôi à, tập quán mà bao nhiêu kiếp rồi vì sự sanh sống mà hướng ngoại, thì bây giờ nó sẽ tiếp tục nó hướng ngoại hoài, vì dạy dạy nó phải hướng độ nó, từ từ dắt nó vô trở lại, khai triển chính mình tự cảm hiền.
Dạ, em xin đóng góp câu cuối. Khai triển chính mình tự cảm hiện. Thì cái từ mà khai triển chính mình này thì ông trời cũng cho mình ở phần hồn xuống nhập vô cái thể xác này, xuống đây học hỏi để tiến hóa để trở về. Nhưng mà mình xuống đây mình làm tội làm tình không mà, chứ mình đã tạo là tạo nghiệp không. Cho nên bây giờ mình biết trên con đường tu rồi thì cái mình chính mình tự gỡ rối, chính mình tu sửa cho mình. Chứ ông Phật ông đã người thành công, ông để lại cái đường lối cho mình đi theo, chứ ông đâu có độ mình. Cho nên ông thầy có những cái băng giảng thầy nói, ông thầy ông không có, ông Phật không có độ ai hết á, chỉ đường chỉ lối cho mình cặn kẽ rồi. Mà cũng như cái bài học vừa rồi anh có nói, ông Thượng Đế cho mình xuống đây ông đã lo hết rồi, lo từ cái ngày xuống cho đến ngày về, từ ăn đến mặc tiếp đến cái ngày chôn mình, cái việc chôn cất mình ông cũng có thể xác này ông cũng lo hết rồi. Như vậy chính mình là người tháo gỡ cái tội của mình, tháo gỡ cái duyên nghiệp của mình. Như vậy khai triển chính mình đây, mình đã có pháp rồi. Khai đây là mình khai mở cái bản thể này cho nó thông, kinh mạch lạc nó phải thông. Thì như có thông như vậy á thì cái tập phần tâm linh mình nó mới phát triển được. Chỉ có chính mình lo tu sửa mình, tháo gỡ mình thì cái tâm linh mình mới phát triển được. Mà hỡi mình phát triển được càng ngày càng thanh tịnh sáng suốt, còn cái phần hồn mình mà cố gắng tu làm sao cho nó dời lên trung tâm bộ đầu, từ đó mà nó xuất phát đi ra ngoài, thì lúc đó đó mình mới cảm cảm hiện được là tất nhiên mình trở về cái sự thanh tịnh sáng suốt. Mình đâu còn ở trong thế gian này nữa, là mình tranh chấp đâu, là mình là tự giữ. Cho nên từ đó mình xuất phát ra đi hòa giao trung thiên giáo giới để mình tiếp tục học đạo, để mình tìm con đường trở về cùng. Em xin hết ạ.
Cảm ơn. Thì ông trời ông cho mình đó một cái cơ thể huyền vi, thì rồi mình có học cái cơ thể huyền vi là cái gì đó. Các bạn còn nhớ không cơ thể huyền vi là cái gì, nhớ không tại sao nó là nó huyền vi? Mình
Dạ,
nhớ không?
cơ thể quyền quy là em không có nhớ, nhưng mà theo em nghĩ á, là bởi vì tại sao quyền quy
Tại sao
là
là
cái thứ nhất,
quyền, tại sao là quy?
á, là ở ngoài càn khôn vũ trụ này có gì trong bản thể mình có đấy, như một cái tiểu vũ trụ thu nhỏ. Cái thứ hai á là những cái là như khoa học á, chế biến được cái gì chế biến với cái cơ thể con người này không thể chế biến được. Cái thứ ba nữa là một bộ máy rất là tinh vi, không thể mình tưởng được. Cho nên thầy nói có cái câu nói, khi mà các bạn khai thông khớp óc bạn rồi, các bạn sợ các bạn luôn. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Thì ra anh nhớ thầy định nghĩa hai chữ quyền quy là cái gì không? Cho anh nghe lại thì mới nhớ, chứ ngàn lần dám bảo đảm mà không nhớ. Chỉ cho người nào nghe lại nhiều lần mới nhớ. Tôi nghe một lần là bảo đảm là quên. Thầy nói quyền là quyền ảo, cái chuyện sắp xảy ra trong bản thể mình đâu có biết chút nữa nó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng quyền ảo như vậy nó rất là quyền diệu, mà nó quyền ảo nữa. Cái vi là cái nhỏ nhất ở bên trong mình cũng không thấy được. Nghe ông trời ông làm những cái lăng tăng li ti trong mình đâu có thấy được. Ở cái cơ thể mình cái căn bản nó là vậy. Rồi sau đó thì ông cũng có nói như anh nói là cái cơ thể của người là không ai chế được hết, chỉ có ông trời mới chế được cái bản thể của người thôi. Trong này nó là một cái tiểu thiên địa, thì ở trong này nó bên ngoài có gì là bên trong có cái đó. Mà muốn khai triển mình á thì mình phải trở về bên trong, mình phải đi ngược chiều thay vì hướng ngoại, mình phải quay trở lại, quay đầu xe trở về hướng nội. Mình trở về bên trong mình mới khai thác chính mình được, khai thác cái phần tâm linh là ở bên trong, không phải là cái chuyện bên ngoài. Thành ra mình muốn khai triển mình á là mình phải chịu quay đầu trở về bên trong, là không có hướng ngoại nữa, mình lo hướng nội, đóng với bớt cái cửa thế gian này đi. Thì mỗi đêm mình hành thiền á, mình soi hồn là cũng tập cho mình đóng cửa thế gian á. Nhưng mà ban ngày mình cũng phải ráng đóng bớt cái cửa thế gian lại, thì lúc đó mình mới khai triển bên trong được. Mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy chuyện gì cần làm ở bên trong mình. Nó rất là, còn rất là nhiều chuyện mình cần phải khai triển bên trong, lập lại trật tự bên trong. Còn nhiều chuyện phải làm lắm, nhưng mà mình không có làm, mình để thời gian nó mình hướng ngoại, thì bên trong thì nó bị mất trật tự, mất quân bình, đâu có khai triển được đâu, đâu có lập lại trật tự đâu mà có quân bình. Thành ra mình không có sáng suốt là vậy. Thì bây giờ muốn khai triển chính mình nó là phải quay về bên trong, là chăm sóc cho bên trong, coi cho nó phát triển như thế nào, coi cho mình sai trái chỗ nào cần điều chỉnh. Giờ giấc ăn ngủ thiền sắp đặt như thế nào, có nghiêm luật chưa, có trật tự chưa, hay là cũng ngồi tùy hứng, muốn làm giờ nào làm, tụi nó dẫn dắt mình đi. Khi mình thả lỏng đó là mình dễ bị dẫn dắt, mình không có theo một cái quy củ nào hết, không có theo một cái nghiêm luật nào hết đó. Thì những cái phần chậm tiến á nó khó mà tiến được. Thành ra cái pháp của mình á dạy cho những người căn cơ cao thôi, để cho họ tự thức. Nếu mà muốn cho họ tự thức không cần cấm giới, tự họ thức rồi họ tự cấm giới, thì cái đó trình độ quá cao rồi. Mà bây giờ đem xuống dạy cho những sơ căn như mình mà không có cái giới nào hết trơn, thì mình sẽ thả lỏng. Thả lỏng thì lục căn ở trong này nó mừng lắm à, không có cái giới gì hết trơn, cứ tự do đi, sống bình thường đi, tối ngồi thiền chút, cho thiền chút là được rồi, thì cũng được đi, cũng mới tiến được chút xíu. Thì ngày xưa không có biết ngồi thiền để khí trực lưu thanh, bây giờ biết được ngồi thiền chút cũng mừng rồi, nhưng mà nó không có đi xa được. Thành ra nó cũng có tiếc nhưng mà không có đi xa được. Muốn đi xa thì phải có những cái hàng rào, những cái giữ cho mình đi vô con đường nào, chứ mình thả lỏng là mình đâu có đi xa được. Thả lỏng là mình chỉ rước trượt thôi, mà mình rước trượt thì đời nào mình mới thanh, không thanh thì đâu có tiến hóa. Khó là khó ở đó, mình ra đòi hỏi mình phải tự thức chứ không có ép mình. Mà muốn tự thức là phải học đạo nhiều lắm mới hiểu được, hiểu rồi mới tự thức. Còn thứ nhất là vô là chưa có học đạo nữa, đâu có hiểu gì đâu, mình ra đâu có tự thức được, rồi đâu có tự bắt mình vô một cái khuôn khổ, tự mình bắt mình vô cái khuôn khổ do mà bắt. Mình giữ được á thì mình lên, còn mình giữ không được thì mình đột xuống thôi. Tại vì ông thầy nhiều khi ông thấy bắt cũng nhiều người nó làm cũng được, nhưng mà nó không có cũng phiền, có nó cũng có cái trở ngại của nó, nhưng mà không có lại càng trở ngại hơn, là những người mà đi lâu năm quá rồi quay đầu nó khó, khó chịu đó. Cái đó là cái căn bản, cái vấn đề ăn uống nó liên hệ ghê gớm. Nhưng mà mình rước cái đồ nặng trược vô là ở trong người nó dễ xúi dục mình hung hăng, mình là cái tánh khó mà trở về hiền. Khó mà trở về hiền, hiền là phải trở về con người sáng suốt rồi, không làm điều ác nữa, hướng về thiện nghiệp, thì lúc đó nó mới cảm hiền được. Kẻ hung quá hiền, mình đi từ cái người mà không hiểu đạo hung hăng, tới lúc mà mình hiểu đạo rồi đó, thì tự nhiên nó hiền, nó hướng về thiện nghiệp, nó không có thể làm điều ác được nữa, chỉ mức yêu thương cứu độ giúp đỡ và xây dựng thôi, không có làm điều ác được. Rồi câu thứ nhất, hỏi hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao? Đáp: thưa, hơi thở cuối cùng là hơi thở dứt khoát tình đời đen bạc mà tiến hóa qua cõi khác để thực hiện cuộc sống mới. Kệ xa đời mới rõ lời chân ngôn, thực hiện cảm thức luyện cái cầu, ràng buộc chính mình không tiến bước, giải thông đời đạo chẳng vật vờ. Đàn thầy muốn nói gì vậy? Đàn thầy muốn nói mình gì? Muốn dạy mình cái gì? Hơi thở cuối cùng, khi mà mình trút hơi thở cuối cùng á, là mình ra đi từ giã cái cuộc đời tạm bợ này. Mà cuộc đời tạm bợ này á, nó có cái gì? Nó toàn là cái tình đời đen bạc không. Ông trời ông muốn vậy mà. Ông muốn là cái cuộc đời này nó phải, tình đời nó phải đen bạc để cho mình chán ngán, mình đi tu, mình trở về với chính mình khai triển chính mình đi lên, chứ không có muốn cho mình mà bám víu cái cuộc đời này. Cho nên tình đời nó phải đen bạc. Mà mình đợi tới chút hơi thở cuối cùng á, mình mới dứt khoát tình đời đen bạc á, là cũng trễ rồi. Ở đây thầy nói là cái đó là bắt buộc là phải thấy cái tình đời đen bạc, nhưng mà lúc đó quá trễ rồi. Nghĩa là mình phải chấp nhận cái trình độ của mình ở chỗ nào ngay chỗ đó thôi, mình không còn thời giờ để trở tay nữa. Còn nếu mà mình thức giác, mình thấy rõ cái tình đời nó đen bạc chứ, là mình không có ôm chuyện đời nữa. Mình biết cái chuyện đời nó thay trắng đổi đen là cái chuyện nó bình thường, cái chuyện ở đời này nó phải như vậy mới kêu là đời. Đời là nó là trần tục, nó phải trần trược thì nó phải như vậy. Thì mình muốn tìm cái gì mà thanh nhẹ hơn là trước hết mà mình phải quay về bên trong hướng nội. Còn mình đợi tới lúc mà mình chết rồi á, mình mới dứt khoát tình đời đang bạc á, là lúc đó mình tiến hóa theo cái trình độ ngay cái lúc đó rồi. Cái thức tâm lúc đó là quá trễ, đâu có sửa tiến được. Thì qua cõi khác để thực hiện cuộc sống mới, nhưng mà cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn hay là nó tệ hơn nữa, cho ra mới là nguy. Thế không biết rằng là phải đổi cuộc sống mới rồi, không sống ở đời này nữa, là phải đi qua cái cuộc sống mới. Một cuộc sống mới mình không có sửa soạn á, thì cuộc sống mới nó đâu có tốt đẹp. Mà nếu mình có sửa soạn trước á, mình làm tất cả những gì mình có thể làm được để thay đổi cái cuộc sống mình, nó càng hướng về thiện nghiệp hơn, hướng về thanh tịnh hơn, thì khi mà đổi cuộc sống thì cuộc sống kế tiếp nó sẽ tốt hơn cái cuộc sống vừa qua. Còn nếu mà mình đợi tới giờ cuối, chút hơi thở cuối cùng đó, mới thức tâm á, là nó quá trễ rồi. Ông trời cũng cho mình cái cơ hội cuối cùng nhưng mà lúc đó quá trễ rồi, lúc đó mình mới thấy rõ. Còn bây giờ nhiều khi nói người ta không tin, nói phần hồn không ai tin, mà cũng chẳng sống cũng ai, không ai nghĩ tới cái giờ mình ra đi, không nghĩ ai nghĩ tới cái giờ phút lâm chung, mà cũng không nghĩ tới là còn cái cuộc sống khác nữa. Nhiều người nói không tin, cho nên phải thả trôi tình đời là vậy. Đời nó lôi cuốn tới đâu họ học tới đó, họ làm tới đó thôi, chứ họ không cần biết cái tương lai sao. Nhưng mà tới giờ phút mà lâm chung á, lúc đó mới dễ thức hơn. Xa đời mới rõ lời chơn ngôn đó, mình lánh xa cái đời đó. Khi mà mình thấy cái đời này, khi mà mình lìa xác rồi đó, mình thấy cuộc đời này là kể như mình phải bỏ đi rồi đó, lúc đó mới hiểu được cái, dễ hiểu cái lời chơn ngôn. Thành ra thầy nói khi mà lên giường bệnh rồi đó, lúc đó nói gì mình cũng nghe hết trơn. Còn lúc mà mình còn khỏe mạnh, mình còn chạy đông chạy tây, mình đi kiếm cái này kiếm cái nọ, mình còn tranh đấu cho cuộc sống này á, nói mình không có nghe. Mà khi mà mình bệnh rồi, ông trời ông nhốt bắt đầu giam mình lại một chỗ rồi, nó không còn mà cho mình tự do mà hoành hành tại thế nữa đó, thì lúc đó nói cái gì cũng dễ nghe, nói đạo dễ nghe, dễ thức hơn. Mới thấy rõ mình đã mê, mê lầm trong cuộc sống, cho nên mình không nghe đạo không vô. Cho nên xa đời mới rõ lời chơn ngôn, nên mình đánh xa cái cuộc đời động loạn, mình mới hiểu được cái chơn ngôn là cái gì, những cái nói về cái sự thật, những cái lời nói về sự thật, về chân lý như thế nào, mình mới dễ hiểu. Thực hiện cảm thức liễm cái cầu đó, hiểu rõ cái lời chơn ngôn mà mình thực hiện lúc còn sống đó, mà mình lánh xa cái lời đó, mình quay đầu trở lại đó, mình hiểu rõ cái lời chơn ngôn, mình thực hiện những lời chơn ngôn thì những cái điều mà dắt mình về con đường chân lý đó, làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Lúc đó mình cảm thức, mình thức tâm rồi đó, mình mới luyện cái còng. Cái còng là những cái sự mà ràng buộc ở thế gian, những cái nghiệp lực nó đang ràng buộc ở thế gian cũng là cái còng. Tình tiền duyên nghiệp là những cái còng ở thế gian trói buộc mình đủ thứ, rồi lúc đó mình không thấy. Khi mà mình thực hiện lời chơn ngôn rồi, mình mới luyện bỏ mấy cái còng số 8 đó, ràng buộc chính mình không tiến bước. Vì mấy cái còng đó nó ràng buộc chính mình, không có nghiệp lực nó bao vây mình, mà mình không hiểu thì mình sẽ cuống cuồng theo nó, và nó sẽ ràng buộc mình không có tiến bước được. Mình muốn đi lên cõi thanh nhẹ đi cũng không được. Giải thông đời đạo chẳng phập phồng, nhưng mà mình hiểu rõ cái đời là cái gì, cái đạo là như thế nào, thì mình không còn lo sợ nữa. Mình biết là tất cả nó có luật hết, mình có sửa soạn thì mình đi ra đi, mình không có bị bơ vơ. Mình biết đường đi á thì mình không có phập phồng, mình không biết đường đi mình mới phập phồng. Còn mình biết mình nhẹ, mình sẽ đổ bộ nơi cõi thanh nhẹ, thì làm sao lúc còn sống mình lo cho mình thanh nhẹ đi, thì mình ra đi không có phập phồng, không có sợ. Câu hỏi thứ hai, hỏi làm người thích thì thương, không thích thì ghét, tại sao? Đáp: thưa, làm người thích lại mê, không thích lại ghét, thì người ấy chưa hiểu lấy tâm thân của chính mình, thiếu trí và thiếu thanh tịnh. Kẻ không tu khó tịnh, khó làm thinh, không quý nhân sinh chẳng hiểu mình, lưu luyến không còn sanh động loạn, mưu đồ phá hoại lại phiền mình. Người đời thì sống trong cái sự mê chấp hướng ngoại, cho nên khi mà nó hạp nhãn nó thích á thì nó lại mê, có nó vui không có nó buồn. mà khi mà nó không thích á, thì nó ghét. Trong cái vòng mê và chấp, chấp là ghét, mê là thích á. Thích không thích là ghét, là chấp là ghét, là mình còn trong cái vòng mê chấp là tại vì mình chưa hiểu lấy cái tâm năng của chính mình mất quân bình, cho nên á, chuyện đời nó làm cho mình động liên liên hồi, cái gì đưa tới mình thích á, mình mê là cũng mất quân bình, rồi cái gì á, những cái chuyện nghịch cảnh nó tới á, không thích á, thì mình ghét thì mình cũng mất quân bình, như là đẩy bên này hay đẩy bên kia là mình mặc bên trái vậy, chứ nghiêng qua nghiêng lại vậy hoài như người say rượu vậy, không có sự quân bình. Mình không có hiểu, tại vì mình không có hiểu, tại vì mình thiếu trí. Thiếu trí là ở trong này nó kẹt hết trơn rồi, cái trí nó không có mở. Thế, suy nghĩ rất là nông cạn, không có thể nào mà hiểu được những cái siêu lý, những cái nguyên lý không gốc gác của mọi sự việc, mình không có hiểu. Mình thiếu trí là đương nhiên mình thiếu thanh tịnh rồi, mình thiếu trí là mình lúc nào mình cũng bị động, tại cái sự suy nghĩ và cái sự suy tư của mình đó rất là cạn hẹp, cho nên không có bao giờ mình thanh tịnh được hết trơn. Tại vì bất cứ chuyện gì nó cũng làm cho mình mê chấp thì mình đâu có thanh tịnh được, chuyện gì tới nó cũng làm cho mình động, tại vì mình còn sống trong mê chấp thì không thể nào thanh tịnh được. Cái đó là nói về cái trình độ thiếu trí là trình độ thấp lắm. Người tu mà không có niệm Phật nhiều cũng thiếu trí là vậy, để lo chuyện đời không là cũng là thuộc loại thiếu trí, không có hiểu đạo. Không tu khó tịnh khó làm tinh, nên người mà không tu là đương nhiên là phải sống trong cái hoàn cảnh đó rồi. Không tu thì khó tịnh, làm sao mà tịnh được, không mê thì chấp, không chấp thì mê, làm sao tịnh. Mà chuyện đời đó, có chuyện mình thích có chuyện không thích nó có xảy ra liên hồi, mà đâu có ngày nào yên đâu. Mà nếu mà chuyện gì nó tới mình cũng có thể làm cho mình vui quá hay buồn quá là mình cũng khổ. Khó tịnh khó làm tinh, không quý nhân sinh chẳng hiểu mình, thì mình không có hiểu nhiều làm sao mình quý nhân sinh. Nếu mà mình quý được nhân sinh đó là mình đã hiểu đạo rồi, mình mới biết quý nhân sinh. Mình biết là mình sống ở thế gian là mình cần sự giúp đỡ của nhiều người lắm, mình thiếu nợ nhân sinh rất là nhiều. Mặc dù là mình đi làm có tiền mình trao đổi món quà đó, nhưng mà không có người đó làm nên là mình đâu có sống được. Mà nhân sinh là tượng trưng cho ông trời, ông trời không có để những người đó có những sự sáng suốt làm sao mà đóng góp cho mình được. Có người làm nghề này có người làm nghề kia, hợp lại với cộng đồng nhân sinh mình mới có cuộc sống. Mà mình không có biết quý nhân sinh, mình thiếu nợ với nhân loại mà mình cũng không biết quý, tại vì mình không hiểu đạo. Không quý nhân sinh chẳng hiểu mình, đúng cũng là không hiểu đạo thì mình cũng đâu có biết mình ở đâu ra, mình không biết cái gốc gác của mình thì mình cũng không hiểu mình. Lưu luyến không còn sanh động loạn, nếu mà mình không còn lưu luyến ở thế gian á, thì nó không còn động loạn, mà mình không hiểu thì đương nhiên là mình còn phải lưu luyến chứ, tâm phàm mà. Nhưng trời ông sanh ra con người nó có cái tâm phàm, nó có cái tim, nó biết thương yêu. Nhưng mà nếu cái trí nó không có, nó thiếu trí á, thì nó sống sống trong cái sự eo hẹp, lưu luyến những cái chuyện tạm bợ, lưu luyến những cái chuyện eo hẹp, tâm trí không có mở, cho nên lúc nào cũng sống trong cái sự động loạn, sống còn chết mất, có thì vui mất thì buồn. Đó là mình sống trong cái sự lưu luyến sanh động loạn, mưu đồ phá hoại lại phiền mình. Nếu mà mình không hiểu, mình đi tới cái sự tranh chấp đó, rồi có những cái mưu đồ phá hoại, rồi rốt cuộc là mình chỉ hại cái tâm mình nó không ổn. Con người mà mưu đồ chừng nào là cái đầu nó phải suy tính hoài, thất bại thì sao, tao bị phát giác thì sao, lúc đầu nó cũng lo sợ làm cho mình không có yên, chỉ có phiền thôi. Câu hỏi số 3. Hỏi người chưa thanh tịnh, chưa thấu triệt tình thế của chính mình tại sao? Đáp: Thưa, người chưa thực hành nhịn nhục, chưa thấu triệt được chân lý là gì, sức ngôn bừa bãi, tạo động cho chính mình chẳng có chi kể pháp lý minh tâm tự thực hành, sửa mình tiến hóa lại càng thanh, hồn là chánh gốc sao không biết, thanh tịnh cần tu quý thực hành. Người chưa thực hành nhịn nhục á, thì chưa có thấu triệt được chân lý là gì. Tại vì khi mà mình chưa thực hành nhịn nhục á, là con người nó còn nuôi tự ái rất là cao, không có bao giờ chịu thua ai hết, không có chịu nhịn, không có chịu nhục, lúc nào cũng muốn thắng thế. Cho nên những người đó chưa có chịu nhịn nhục, mà cái người mà chưa có chịu nhịn nhục á là cái người chưa có bao giờ biết tha thứ. Nếu mình làm gì hại họ là họ sẽ tìm cách mà trả thù thôi, chứ họ không có tha thứ, không có hiểu được cái định luật để được thanh nhẹ. Thành ra cái người chưa thực hành được nhịn nhục quá thì chưa có hiểu được cái thấu triệt được cái chân lý là gì, thì nghĩ là mình phải nhịn nhục mới được thăng hoa, phần hồn mới được thăng hoa. Mà mình không hiểu được cái đó thì cái phần hồn mình đâu có bao giờ được thăng hoa. Sức ngôn bừa bãi nói ra thì đương nhiên là nó bị mất trật tự rồi, không hiểu chân lý thì nói ra là toàn nó vậy không, tạo động cho chính mình mà chẳng có chi làm cho mình động loạn, nên đâu có gì giải mở đâu, không có hiểu chân lý làm sao mà giải mở được, tháo gỡ được. Pháp lý minh tâm tự thực hành, pháp lý nhờ cái pháp lý ấy, cái tâm mình nó mới sáng suốt để mình biết đường thực hành. Mình ra tu mình phải học cái pháp lý, pháp lý là những lời giảng dạy của ông thầy mình đó, là pháp lý giúp cho cái tâm mình sáng suốt mới biết đường đi, mới biết cách nào thực hành cho nó đúng, sửa mình tiến hóa lại càng thanh. Đó, cái chánh của cái người tu là phải biết sửa mình, sửa mình là sửa những cái tánh hư tật xấu của mình đó, thì mới có tiến được, có sửa mới có tiến, sửa mình tiến hóa lại càng thanh. Tiến hóa làm sao, là đi từ cái động tới cái tịnh, đi từ cái trượt tới cái thanh. Đó thì mình sửa mình tiến hóa và mình càng ngày càng thanh hơn, tại bỏ cái động tìm cái tịnh, tìm cái thanh, bỏ cái trượt tìm cái thanh thì càng ngày càng thanh hơn. Hồn là chánh gốc sao không biết, cái hồn nó làm chủ tất cả trong cái tiểu thiên địa này, cái hồn nó làm chủ, nó là chánh gốc mà sao mình không biết, mình chỉ lo chạy theo cái xác hoài, cái xác thì nó đòi cái gì mình cũng theo hết, thì mình quên mất cái phần hồn của mình đi, nó là chánh gốc, rốt cuộc chỉ còn có phần hồn thôi, xác này là phải bỏ lại. Mà lúc mà mình còn sống mình theo cái sự đòi hỏi của cái xác này nhiều hơn. Thanh tịnh cần tu quý thực hành, khi mà mình thanh tịnh rồi đó mình không có muốn đi đâu nữa, mình chỉ muốn ngồi một chỗ nhà để lo tu tịnh, tham thiền, nhập định. Lúc đó mình quý, quý cái sự thực hành, cho nên mình quý cái thời gian của mình. Khi mà mình quý thực hành á, là mình thấy thấy thời gian không có đủ để cho mình thực hành. Nhiều chuyện mình cần phải làm, mà muốn làm gì cũng phải có thời gian. Mà ngày xưa mình không biết á, mình phung phí thời gian. Bây giờ mình hiểu được rồi á, thì nó quý, quý thực hành, quý cái thời gian còn lại để dành làm cho những chuyện gì cần thiết và bỏ những cái chuyện không cần thiết để có thì giờ thực hành, để mình có cơ hội tiến hóa. Tại vì thời gian tu học tại thế cũng giới hạn, không biết ngày nào phải ra đi, nhưng mà chắc chắn là nó giới hạn. Mà mỗi ngày trôi qua là mất đi hết một ngày tu học tại thế. Mình hiểu vậy thì mình phải ráng quý sự thực hành, quý thời gian của mình. Câu hỏi số 4. Hỏi thiên cơ biến chuyển bất ngờ thì phải làm sao? Đáp: Thưa, thiên cơ bất khả lậu là mọi việc sẽ xảy ra bất ngờ, chính hữu cũng sẽ bó tay, nhìn sự thật cảm động và tự cứu. Loài người có thiên tính bất kịch, bất cứ sự rắc rối nào xảy đến, kẻ duyên lành vẫn giữ âm thầm, tiến tới thanh cao tránh tạo lầm. Dứt khoát mưu cầu chung tiến bước, chung hành giải quyết tự xuyên tầm. Thì tiên cơ là đó giờ cái câu mà tiên cơ bất khả lậu, ai nghe cũng biết, ai cũng hiểu. Nhưng mà có nhiều người là thích nói thiên cơ, biết là thiên cơ là cái chuyện của ông trời ông làm, lá bài chót là luôn luôn là do ông trời quyết định. Dù cho ông có tính trước bất cứ chuyện gì nhưng mà cuối cùng nó xảy ra hay không là cũng do ông trời, ông luôn luôn nắm lá bài cuối cùng. Thiên cơ bất khả lậu là không có thể nào mà người phàm có thể biết được, mà người phàm không hiểu đạo là thích nói thiên cơ. Thì mấy người mà không hiểu đạo là thích nghe thiên cơ, mà không có lo cái thiên cơ trong cái bản thể của mình. Trong bản thể của mình nó cũng có thiên cơ, chuyện gì xảy ra nữa trong cái bản thể một chút nữa mình cũng đâu có biết. Mà mình không sắp đặt trật tự nó làm sao thiên cơ chuyển động tốt được. Thành ra mình phải quay về lo sửa soạn cái thiên cơ trong cái bản thể này. Chút nữa xảy ra chuyện gì mình không biết, thành ra mình phải lập lại trật tự để hiểu mình hơn, để cho nó đi đúng đường hơn, tốt hơn là chạy theo thiên cơ ở ngoài cảnh. Nó sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ không có ai đoán trước được. Chánh phủ dự trù đủ thứ nhưng mà cũng bó tay thôi, không có làm gì hơn, không có bắt được. Khi mà nó xảy ra rồi cũng phải chịu thôi. Nhìn sự thật cảm động và tự cứu. Loài người có thiên tánh bất phục, bất cứ sự rắc rối nào xảy đến thì ông trời ông cho mọi người nó có cái bản chất là bất phục, bất cứ khó khăn nào cũng phải tìm cách để khắc phục. Nhưng mà bây giờ nó xảy ra rồi, nó khắc phục. Kẻ duyên lành vẫn giữ âm thầm, tiến tới thanh cao tránh tạo lầm. Duyên lành đó, mình vẫn âm thầm mình giữ trong tâm mình để mình tiến tới cái sự thanh cao. Mình biết con đường đi của mình là đi từ động loạn, nặng trược đi tới cái sự thanh cao. Thì mình tới sự thanh cao, mình sáng suốt á, chúng ta mới tránh tạo lầm, mình không có làm sai nữa, thì không có bị sa đọa nữa. Mà muốn vậy là phải có sáng suốt, phải hiểu đạo, tiến tới cái sự thanh nhẹ, truy tầm siêu giác và nghiên cứu siêu giác. Thì lúc đó mình có đủ sáng suốt mà mình tránh được cái sự sai lầm tại thế. Dứt khoát mưu cầu chung tiến bước, là dứt khoát mưu cầu chung tiến bước mà mình không có đòi hỏi nhiều nữa. Cái sự đòi hỏi nó càng ngày, mong muốn đòi hỏi nó càng ngày nó càng giảm đi. Dứt khoát nó đi thì mình mới tiến lên được. Chung hành giải quyết tự xuyên tầm, chung hành mọi người lo hành tự giải quyết thì mới tự xuyên qua những cái khó khăn mà đi tầm chân lý, tự xuyên tầm. Hỏi thiền sao mới đạt pháp? Đáp: thưa, muốn đạt pháp thì phải dứt khoát thiền trong thanh tịnh, kệ nguyên lý êm xuôi rõ chính mình, tâm tu thanh tịnh hướng tâm linh, tràn đầy duyên đẹp trong thức giác, hành tâm tu luyện tự bình minh. Đó, thì mình muốn đạt pháp thì mình phải dứt khoát thiền, nhưng mà thiền trong cái điều kiện nào? Thiền trong cái sự thanh tịnh. Mà bây giờ mình muốn thiền trong cái sự thanh tịnh á, thì mình phải làm sao trong ngày mình bớt cái sự động loạn, thì tối mình mới thanh tịnh được. Cho nếu ban ngày mà mình trước hướng ngoại, trước trượt, trước động nhiều quá, tối hồi thiền nó làm sao mình thanh tịnh được? Những cái sự động loạn nó còn dãy đầy trong tâm của mình, làm sao mà giải kịp? Thôi hầu pháp luân giải không kịp, không hết. Thành ra tới lúc mà mình ngồi thiền á, mình đâu có tỉnh, lại vì mình rước vô quá nhiều. Bây giờ mình hiểu là mình là người thiền và cần cái sự thanh tịnh, thì dứt bỏ bớt những cái sự động loạn. Kệ nguyên lý em suy rõ chính mình. Tâm tu thanh tịnh hướng tâm linh, nguyên lý em suy á, mình nó phải êm lặng á, mình mới hiểu mình được. Tâm tu phải tu trong thanh tịnh á, thì mình mới hướng về cái phần hồn của mình được. Tràn đầy duyên đẹp trong thức giác thì lúc đó nó sẽ có những cái duyên rất là đẹp trong cái sự thức giác của mình. Thành tâm tu luyện tự mình minh, mình thành tâm tu luyện thì lúc đó mình tự mình sẽ hiểu nhiều hơn, sáng suốt hơn. Còn mình động loạn là mình không có sáng suốt. Nhưng biển cho lặng minh tâm, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Muốn có sự sáng suốt là phải có để cho nó yên, thì lúc đó minh châu mới phát. Lòng cho riêng là xuất ra khỏi bản thể đó, lòng cho riêng mới gọi là thần, mới là sáng suốt thật sự. Hỏi câu số 6, thiện duyên tái hồi bằng cách nào? Đáp: thưa, thiện duyên tái hồi bằng chân tâm thực hành tự đạt. Kể quy nguyên diền mối, hiện chân tâm diễn tiến thực hành lý diệu thâm. Trong đạo có đời duyên tự ngộ, cùng hành chung tiến ngộ chân tâm. Nói cái duyên mà tái hồi mình gặp lại á, là bằng chân tâm thực hành tự đạt. Mấy người mà dùng chân tâm thực hành tự đạt thì có ngày sẽ gặp lại trong cái cõi thanh nhẹ hơn. Kể quy nguyên diền mối hiện chân tâm, quy nguyên diền mối là trở về cái gốc gác của mình đó, nó hiện rõ cái chân tâm. Chuyển thức chuyển tiến thực hành lý diệu thâm, chuyển tiến thực hành lý diệu thâm. Cái lý cao siêu bên trên là cái lý diệu thâm, chuyển tiến thực hành, chuyển lên trên đó mình mới thực hành được cái lý diệu thâm. Trong đạo có đời duyên tự ngộ, cùng hành chung tiến ngộ chân tâm. Trong đạo có đời thì nó có những cái bài học nó đưa tới, trong đạo có đời mà đời nó có những cái hoàn cảnh nó đưa đến, những cái duyên nó đưa đến để mình tự hiểu. Cùng hành chung tiến ngộ chân tâm, để cùng nhau mình cùng hành với nhau chung tiến để mình ngộ được cái chân tâm của mình, trở về với phần hồn chân chánh của mình. Kệ câu số 7, hỏi: tại sao mỗi mỗi phải thực hành duyên hậu mới có kết quả tốt? Đáp: thưa, thực hành là tự khai triển, làm được, hiểu được, thật sự dấn thân tiến hóa hơn. Kệ: thực hành chuyển tiến rõ chân tình, tháo gỡ thực hư tự phát minh, thực triển chân hành tâm đạt thức, bền lâu vững chắc tự quy hình. Thực hành là mình muốn khai triển là mình phải thực hành. Thực hành là tự khai triển, làm được, hiểu được, thật sự dấn thân tiến hóa hơn. Nhưng đó là mới tiến hóa, mình hiểu được, mình làm được. Thực hành chuyển tiến rõ chân tình, tháo gỡ thực hư tự phát minh. Nhờ cái sự thực hành đó, mình mới tiến lên, mình mới hiểu rõ cái tình thương thật nó là như thế nào, mình mới tháo gỡ được ra, mình biết cái nào thật cái nào hư, tự mình phát sáng ra. Thực triển chân hành tâm đạt thức, thực triển chân hành. Chân hành nữa có nhiều cái lắm, mà bữa nào mình ôn lại lần nữa, có nhiều cái để cho mình chân hành lắm. Thế nào mới gọi là chân hành? Tâm mới đạt thức được. Đạt thức là nãy mình thấy là tuốt về trên cõi niết bàn mới đạt thức. Bền lâu vững chắc tự quy hình. Bền lâu vững chắc, tại sao cần cái sự bền lâu vững chắc? Tại cái đường đi nó dài, mà mình không có cái bền lâu á, mình dễ bỏ cuộc. Vững chắc là mình không có dễ mà thay đổi, mình có lập trường, mình có đường lối, có đường hướng đi rõ rệt, thì lúc đó nó mới vững chắc, là mình hiểu rõ chân lý, mình ra cái đường đi mình mới vững chắc, tự quy hình, mình trở về cái hình hài thực sự của phần hồn là ánh sáng. Giờ còn chút thì giờ mình đọc cái bài thơ này rồi nghỉ ha. Linh căn giáng thế bóng hình, mình là một cái linh căn là phần hồn á, mình giáng thế mình xuống như thế gian á thì nó có hình hài, nó có bóng hình, cái hình của mình nó có bóng, khi mà ánh sáng nó rọi vô chiếu cái bóng của nó là có hình hài, cho nên mình có bóng hình bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên, là bao gồm nó cái bóng hình đó, nó bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên là tất cả những cái hồ sơ của mình nó đều chất chứa trong cái thể xác này, nó từ bao nhiêu kiếp đó, là mình mang theo cái hồ sơ của mình đó. Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng hành trình siêu diệu vượt xuyên thân hình, bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng nghĩa là nó không có phải là của riêng mình nhưng mà nó liên hệ tới cả càn khôn vũ trụ, ngũ tạng của mình cũng liên hệ với ngũ hành trong càn khôn vũ trụ, bộ đầu của mình là cũng là càn khôn cũng liên hệ với bề trên được, thành ra không phải là của riêng gì. Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình, hành tinh siêu diệu là những cái gì bên trên, nó có 36 sao thiên cương, có 72 sao địa sát, là ra tất cả những hành tinh đó nó siêu diệu, nó chiếu cho mình, nó vượt xuyên cái thân hình của mình, nó chiếu cho mình. Có cái 36 sao thiên cương là chiếu tốt, còn nếu mà mình đi thiền hướng xấu là 72 sao địa sát nó chiếu mình là cũng mệt. Có ngăn có nắp hành trình, là cái hành trình mình nó có trật tự lắm, có ngăn có nắp, chứ không phải là mình thấy vậy mất trật tự đâu. Mình mất trật tự thì có, nhưng mà cái hành trình nó phải có trật tự, đi từ đâu tới đâu, phải có trình độ nào mới lên tới cái giới nào, thì cái hành trình mình nó có ngăn có nắp, nhưng mà tại mình không có ngăn có nắp thôi cho nên mình không có tiến lên được. Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa, thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa, thủy triều là cái nước trong người mình, là nước không à, nước mà nhiều nhất chạy lên chạy xuống, khai triển cũng chuyển cái luồng điển mình đã chạy trong châu lưu trong cái cơ thể của mình, khai triển cho cái tâm linh mình nó hợp hòa. Khí nguyên xoay chuyển mặn mà, thành xương thành cốt tiết ra mô hình. Khí nguyên xoay chuyển mặn mà, khí nguyên là cái nguyên khí của trời đất xoay chuyển, nó mới đúc thành cái xương thành cốt, mới ra được một cái thể xác con người. Nghe không? Xương cốt của mình đã cũng là do nguyên khí của trời đất bỏ vô lò đun đun đốt mới nấu thành cái cốt, từ siêu nhiên và tự nhiên và siêu nhiên mà thành ra chỉ có ông trời mới làm được thôi. Thành sức thành xương thành cốt tiết ra mô hình, ra cái hình hài của mình đây nè, dựng thành ghế thế, dựng thành thế giới tâm linh điều hành khối óc cảm minh đủ điều. Dựng thành thế giới tâm linh là cái thế giới về phần hồn, về điển quang đó, điều hành khối óc cảm minh đủ điều, thì có khối óc thì có phần hồn nó điều hành cái khối óc, chúng đó mình mới hiểu được nhiều chuyện. Thiên cương 36 chiếu nhiều nhân sanh địa sát tạo yêu dặn dò, là 36 sao thiên cương, 36 sao nó xây dựng tốt cho mình, nó chiếu nhiều để giúp đỡ cho mình. Còn nhân sanh đó, nếu mà sát hại với nhau nó biến thành địa sát, 72 sao địa sát, nhân sanh địa sát tạo yêu dặn dò, tạo ra ma quỷ, thần kinh khói óc tò mò vận hành sáng suốt quanh co vượt hành. Thần kinh khói óc của mình là nó dày đặc trong cái khói óc của mình đó, nó tò mò vận hành sáng suốt quanh co vượt hành, vận hành cái luồng điển sáng suốt nó chạy động biết, nó cũng vượt qua, dù cơ có quanh co cách mấy nó cũng tìm cách nó vượt qua. Cùng chung thức hưởng khí thanh, ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm, ở cùng chung tất cả đều mọi người đều hưởng khí thanh, nhưng mà ra vào để thanh nhẹ là người xuất hồn rồi đó, ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm, nhưng đó mới làm những cái chuyện đúng theo cái đạo tâm được, người sáng suốt rồi. Càn khôn vũ trụ nguyên âm chuyển cho học hỏi thức tầm đến nơi càn khôn vũ trụ á, mới là nguyên âm, là cái âm mà chánh gốc của nó, thì cái chuyển cái chấn động lực của nó, chuyển cho học hỏi thức tâm, chuyển cho học hỏi chuyển cho học hỏi thức tâm thức tầm đến nơi, chuyển cho mình học hỏi thức để mình tìm đến nơi. Biết là nguyên lý của trời, nhiều tâm tiến hóa mở lời ngũ khuyên. Khi mình hiểu được cái nguyên lý là của trời, cái chân lý là của trời, mình nhiều cái tâm mình tiến hóa mở lời ngũ khuyên, chứ hết là phải ngũ khuyên vạn linh ở trong này rồi mới ngũ khuyên người đời được. Khuyên người cảm thức tùy duyên, khuyên người cảm thức tùy duyên, có người mình nói họ nghe, có người nói họ không nghe. Thừa hành chánh pháp ngộ miền đại la, thì nhờ cái chánh pháp này mình mới đi tới cõi trời, cõi đại la. Biết hồn biết vía cảm hòa, thương người như một tình ta tình người. Khi mà mình hội nhập được hồn vía là mình thấy muôn người như một, mình đã khai mở được cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng, thì thấy mọi người cũng như là mình, thì cái tình thương của mình nó sẽ lớn rộng hơn, mình không có phân biệt người này lạ người kia quen, tất cả là mọi người là cũng như là anh em sống chung một nhà trong một cái càn khôn vũ trụ này, hít chung một cái hơi thở của thượng đế, tất cả là anh em, mình thấy không có xa, những cái tình mình nó lớn hơn, như một tình ta tình người, tất cả là như một, sống vui uống nở nụ cười, lúc đó mình sống rất là vui, mình thấy đâu cũng là anh em hết. Hòa cùng vũ trụ rưới tươi đạo màu, mình sống hòa với tất cả mọi người, hòa với càn khôn vũ trụ, là cái luồng điểm mình nó nhẹ đến nỗi mình nó lên trên nó hòa được với càn khôn vũ trụ, rưới tươi đạo màu, thì lúc đó cái đạo màu nó càng ngày nó càng được phát triển hơn. Chẳng còn mở miệng than sầu, tâm vô sở trụ chuyên sâu đạo đời đó. Chẳng còn mở miệng than sầu, mình mở miệng mình không có than lan, mình hiểu đạo rồi mình đâu có khổ nữa đâu mà than sầu than buồn. Tâm vô sở trụ chuyên sâu đạo đời, mình phải giữ cái tâm mình ở một chỗ, mình chuyên sâu vô đạo với đời, không có ôm giữ một cái gì hết. Thăng hoa khai triển hợp thời, hòa cùng thanh giới mở lời độ tha đó, mình thăng hoa đi lên, mình khai triển hợp thời lúc nào cũng là phát triển hết. Hòa với cái thanh giới á, thì chúng ta có đầy đủ sáng suốt thì mới có chân lời chân ngôn để độ tha, để nói cho người khác nghe. Cũng như ông Phật mở hòa được với thiên giới rồi đó, ông trở lại ông mở lời là để độ giúp người thôi. Thắp từng la võng trang hòa, tình thương sống động tiết ra đạo mùi. Thắp từng la võng là bên trong mình nó có bảy cái lớp răng, nó bao bọc cái bản thể của mình đó. Khi mà nó thông hết rồi thì trang hòa, tình thương sống động tiết ra đạo mùi. Lúc đó mình chỉ sống trong đạo thôi đó, thì nó phẩn phất mùi đạo, lúc nào cũng tiết ra mùi đạo thanh nhẹ và sáng suốt. Cùng chung ba cõi yên vui, thanh bình đời đạo rèn chui tiếng hoài. Thì trước hết là cùng chung ba cõi trong tiểu thiên địa của mình nó yên vui, thống nhất rồi nó yên vui, nó có sự thanh bình đời đạo rèn chui tiếng hoài, lúc đó nó lo điều luyện cho tiếng hoài. Mắt thời cảm thức thanh đài, tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong. Mắt thời cảm thức thanh đài, con mắt mình nhìn thấy cái thanh đài ở trên bộ đầu của mình nó như thế nào. Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong, lưỡng nó cái tai mình nó được, mình nghe được xa, nghe trong mà cũng được, nghe ngoài cũng được. Lưỡi thời khai triển điển vòng, lưỡi thời khai triển cái điển nó chạy vòng, cái lưỡi mình nó được khai triển mở ra là toàn là thốt ra những lời chuyên ngôn. Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài, cái mũi mình hít thở nó cũng là thông suốt. Các thân quy hội nhiệt mài, thành tâm phục vụ xét ai của mình. Chúng ta cái mình hiểu rồi á, thì mình thành tâm phục vụ, mình xét người nào cũng là mình hết, thấy là một mà không có còn mà xa cách mà tranh chấp nữa. Thương yêu tha thứ hành trình, giải thông đời đạo do mình dựng xây. Thì cái hành trình của mình đó là phải xây dựng cho được cái tha thứ và thương yêu, lúc đó mới giải thông được cái đời đạo. Dù cho thay đổi đó đây tâm hành vững chắc, giải khuây cảnh đời, dù cho có cái chuyện gì thay đổi. Đó đây thiên cơ thay đổi, bất cứ chuyện gì biến chuyển, tâm mình vẫn hành vững chắc, không có thay đổi, giải khuây cảnh đời. Thấy cảnh đời chỉ giải khuây cho mình thôi, chứ không có làm cho mình động loạn. Rồi, bữa nay chấm dứt bài học ở đây. Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Cảm ơn anh Bảo,
cảm
chào tất cả các bạn.
Chào. Cảm ơn cô Bảo. Kính chào cô chú các bạn.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Hẹn gặp lại, xin chào.
Chúc bạn đã.
Chào anh Bảo, chào anh Bảo.
Rồi, mình tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả quý bạn.